Thầy mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay tại chùa Tòng Viên 1 thuộc thành phố Renton, tiểu bang Washington State. Sau 15 tháng không có giảng pháp tại đây, nhân cái ngày lễ Phật Đản, tôi tiếp tục khai giảng kinh Kim Cang Bát Nhã, là bộ kinh tối thượng thừa của hệ thống Đại thừa Phật giáo tại cái chùa Tòng Viên 1 ở Renton. Mời quý vị ở trên online và chuẩn bị đón nghe pháp, và tôi xin niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái buổi kinh hôm nay tôi giảng dịch kinh Kim Cang thì tôi đã từng giảng, đây là lần pháp hội thứ ba. Pháp hội đầu tiên tôi giảng vào ngày 25 tháng 4 ở tại Westminster, là cái tháng tư đen. Tôi giảng mới có một phần đầu mà hết cũng 4-5 tiếng. Và tôi cái pháp hội thứ hai là tôi giảng ở bên niệm Phật đường A Di Đà Lancaster, thì thâu được 3 dĩa DVD. Chú Mẫn cũng đang làm, thì tôi nghĩ là nội thứ hai tuần này thì tôi yêu cầu chú Mẫn gửi lên cho đây, thì để tại chùa lần chủ nhật á, khi mà thầy đi qua Hawaii không có mặt đây, thì quý vị muốn lấy băng dĩa thì chú Mẫn sẽ để đây cho mấy cái vị Phật tử để lãnh. Tức là những cái băng dĩa mà toàn bộ mà đã giảng trong những cái phái giảng mới nhất thì tôi sẽ để trên đây, thì quý vị lên đây liên lạc với trong mấy chú pháp đạo, lý đạo đồ, hoặc là cô Diệu Tịnh để mà lấy cái dĩa đó. Thì cái bộ kinh này nó có cái mâu thuẫn. Thứ nhất là sao? Những bộ kinh như Địa Tạng Đức Phật khuyên đó là nên trì niệm danh hiệu, nên là coi như là thấy cái tượng Phật, thấy chùa chiền chỗ nào mà hư hại thì bỏ ra trùng tu. Rồi trong kinh A Di Đà thì Đức Phật lại khuyến khích là mình phải niệm Phật, đúng không? Và trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật cũng khuyến khích niệm Phật để tạo phước. Mà trong bộ kinh Kim Cang này Phật nói dùng âm thanh mà cầu ta, dùng sắc tướng mà cầu ta, kẻ ấy tu đạo tà chẳng thấy được Như Lai. Phải không? Đó là bốn cái điểm. Rồi cái điểm này Đức Phật nói là tu làm sao mà không rơi vào ngã tướng, chúng sanh tướng, ngã tướng, người, nhân tướng. Ngã tướng là mình nè, nhân tướng là người, thọ giả tướng và chúng sanh tướng. Thì cái đó là cái đoạn thứ hai. Rồi thứ ba, Đức Phật nói rằng giáo pháp của Như Lai giống như là cái thuyền bè để qua sông, giáo pháp của ta giảng giống như thuốc để trị bệnh. Người nào đã qua sông mà còn vác cái bè, người đó là vô minh. Người nào hết bệnh, ví dụ quý vị nhức đầu, quý vị uống Tylenol mà hết bệnh vẫn tiếp tục uống Tylenol thì nó đẻ ra bệnh mới, phải không? Bệnh đau bao tử. Thì kinh này là cái bộ kinh quan trọng, quý vị cần để ý. Như vậy bắt đầu để tôi giới thiệu. Kinh Kim Cang là có nghĩa là nó nằm trong bộ kinh Đại Bát Nhã. Đức Phật giảng 4 pháp hội, mà 4 pháp hội chính mà gồm có 16 pháp hội nhỏ, chép ra là 600 quyển. 600 quyển, mỗi một quyển dày bằng quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa vậy đó. Tóm tắt bộ kinh lớn nguyên nghĩa của nó là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là kinh Kim Cang. Kinh này rút ra từ một bài kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, sau này các tổ rút lại chỉ còn là có 260 chữ mà chúng ta thường tụng hoài đó. Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La, đó là rút từ bộ kinh Kim Cang, tức là 600 quyển, rồi rút lại còn một cái kinh Kim Cang, rồi rút lại còn là 260 chữ. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La mở đầu bằng câu hỏi của ông Tu Bồ Đề. Cái bài kinh này mà sở dĩ do Phật thuyết là do ông Tu Bồ Đề hỏi. Hỏi hai câu: làm sao hàng phục vọng tâm, làm sao an trụ chân tâm. Do hai câu hỏi này mà mới xảy ra bộ kinh. Thì bây giờ trước khi đó tôi mà giảng tới ông Tu Bồ Đề thì tôi phải nói giới thiệu về cuộc đời của ông Tu Bồ Đề một chút. Ông Tu Bồ Đề sinh ra trong một gia đình đại trưởng giả dòng Bà La Môn. Mà ngày ông vừa hạ sanh ra thì tất cả những đồ đạc quý giá trong nhà ông đều đổi màu hết. Thí dụ như mẹ ông đang đeo vàng thì vàng nó biến thành là đồ sắt. Mà tất cả những cái đồ trang sức trong nhà, vàng, bạc, châu báu đều, tiền á, tiền thiệt thì trở thành tiền giả. Mà vàng thì trở thành vàng giả. Mà bạc trở thành bạc giả. Còn tất cả những đồ quý giá thì tự nhiên nó đổi thành là đồ thường hết. Tức là ổng vừa hạ sanh xong thì tất cả đồ đạc trong nhà, cái gì quý nó biến thành là đất hết à. Nó biến thành cát hay là biến thành những cái đồ mà rất là tầm thường. Ví dụ đây là một cái ly bằng vàng. Ổng vừa hạ sanh không, ổng khóc tiếng khóc chào đời là cái ly này biến thành ra là cái ly bằng đá hay bằng sắt. Thành ra cha mẹ ổng quản quá đi. Thì mới cầu một cái thầy tướng số Bà La Môn là coi ổng. Thì nói ông tướng số Bà La Môn coi xong thì nói ông này trong tương lai sẽ là một người coi như là đại pháp sư mà đệ nhất nghĩa không. Tức là ông sanh ra đời là tất cả mọi cái mà có trở thành không hết. Tiền bạc cũng trở thành là tiền, nghĩa là đất đai hết. Thì cái đầu tiên mà ông hiện tướng ra đó là ông nhập thai ra và ông sanh ra. Thì ba má ông quản quá, nhưng mà 3 tuần lễ sau thì tất cả vàng bạc châu báu đều trở lại nguyên hình. Đó là một cái mà bất khả tư nghị của ông Tu Bồ Đề. Vừa đẻ ra là cha mẹ tự nhiên trở nên nghèo, có tiền xài không được, có vàng bán không ai mua, có quần áo sang trọng sẽ trở thành là quần áo rồi là rách rưới. Đó là đệ nhất biểu không. Từ nhỏ mà ông có tiền, cha mẹ nhà giàu lắm, đeo vàng đeo bạc cho ông. Khi 7 tuổi mà ông ra đường là ông lột cho ăn mày hết, lột kể cả cái áo cho người, kể cả cái quần dòng ở trường ông đi về. Tu Bồ Đề đi đâu cũng là lột quần áo, cho nên ba má rất là đau khổ. Con là một người dòng dõi quý tộc mà con bố thí kiểu này là mất mặt cha mẹ, thành cha mẹ từ đó nhốt ông không cho ra ngoài đường. Thì ông mới nói câu này: khi con sanh ra đời con không có mảnh vải trên người thì con đi ra ngoài con lột, con cho chúng sanh cũng đâu có gì là lạ. Thành ông bố thí tới cái độ là ông lột ở chùa đi về luôn. Đó là Tu Bồ Đề điểm thứ hai. Thì ông không có quy y Đức Phật liền. Dòng dõi của ông là Bà La Môn, mà quý vị biết Bà La Môn thì họ không có thích đạo Phật. Tại vì đạo Phật là một cái đạo xuất phát từ trong Bà La Môn mà ra. Vua Tịnh Phạn thuộc dòng dõi Bà La Môn, quý vị nhớ vậy. Mà Đức Phật Thích Ca sau khi Ngài ra đời, Ngài mới tìm thấy cái đạo Bà La Môn, không giải thoát luân hồi sanh tử, cho nên Ngài mới đi tìm lấy con đường giải thoát của Ngài, tạo ra là cái đạo Phật. Cho nên bữa đó Đức Phật về cái làng của Ngài, thì ba của Ngài đó, ba mẹ của Ngài gặp được Đức Phật và thấy tướng hảo của Đức Phật thì xin quy y. Nhưng mà về lúc đó Ngài Tu Bồ Đề đã được 18 tuổi rồi, kêu con đi quy y thì Ngài Tu Bồ Đề không chịu nữa. Ba má lạ quá, ba má là thuộc dòng dõi Bà La Môn mà lâu nay được mọi người ở trong cái nước này kính trọng, tại sao đi quy y với ông Cồ Đàm? Thì cha mẹ nói con phải gặp Đức Cồ Đàm một lần, con mới thấy được Ngài tỏ ra một cái mà chúng ta không quy y là không được. Cái tướng mạo, lời nói, điệu bộ và tất cả đứng gần Ngài là thấy nó an lạc, thành ra ba má quy y. Thì ông mới ngã mạn lắm, ông rất là ngã mạn, thành ông không bao giờ chịu quy y Phật. Nhưng mà đêm đó ông thấy là ba mẹ quy y Phật thì ông nói ngày mai này ông được lén là cái chỗ mà tỉnh xá Đức Phật, coi Đức Phật có cái gì. Sau khi ông lén là ông gặp Phật thì thấy tướng mạo Phật, và Phật thuyết cho ông một bài pháp ngắn, thì ông chứng ngay cái quả Tu Đà Hoàng là cái quả của Ngài A Nan theo Phật mấy chục năm mới chứng được. Đó, như vậy sau khi ông quy y và quý Phật xong thì ngay cái đêm đó ông xin xuất gia luôn, không có xin phép cha mẹ, xin xuất gia. Thì khi xuất gia xong, ba mẹ ông rất là mừng, tại hai ông bà bây giờ đã quy y với Phật rồi. Mà ông này khi vào tăng đoàn, ông quy y với Phật rồi thì ông có một cái điểm mà bị tăng đoàn phê bình là ông không theo cái luật thực. Đi xin ăn là hồi xưa thì kheo đó là mỗi buổi sáng trước 11 giờ là ai cũng phải ôm cái bát đi vào từng nhà, là cái luật là mình đi không phân biệt nhà giàu hay nhà nghèo. Nhưng mà Ngài Tu Bồ Đề là ông không đi theo cái kiểu mà thứ tự. Ông cứ nhắm trong sổ tay ông vào ông cái nhà nào nhà giàu thì ông ghé vô ông xin đồ ăn. Ông xin đồ ăn kiểu đó thì một thời gian đồ nhà giàu thì đương nhiên nó bổ và ông rất là mập mạp mà phát tướng. Trong khi đó Ngài Ca Diếp thì chuyên môn xin đồ ăn nhà nghèo. Thành ra Ngài Ca Diếp rất là ốm o. Thì một hôm các tăng đoàn mới đem cái chuyện là Ngài Ca Diếp chuyên môn xin đồ nhà nghèo lên mấy cái Phật, và ông Tu Bồ Đề thì chuyên môn xin đồ của nhà giàu. Thì Phật mới kêu hai ông lên trước pháp hội để hỏi. Hỏi ông Ca Diếp: tại sao ông không có tâm bình đẳng? Như Lai dặn là phải đi 7 nhà, mỗi một tỳ kheo ngày xưa được quyền đi 7 nhà. Đi nhà thứ nhất cũng chưa đủ đồ ăn thì đi nhà thứ hai. Nhà thứ hai cũng chưa đủ đi nhà thứ ba, mà đi quá 7 ngày mà không có ai cúng là phải lấy nước lạnh mà đi về. Nhưng mà không có chọn lựa nhà giàu nhà nghèo, nhưng mà bữa đó ông Tu Bồ Đề ông cứ đi là ông cứ nhắm nhà giàu trước. Dù ngày mai có thật thì bữa nay ông hỏi trong làng khu này ai nhà giàu. Và ông ghi sổ vô và ông cứ lựa nhà giàu ông đi. Còn Ngài Ca Diếp thì coi ở trong này ai nghèo ngứt thì Ngài đi khất thực. Thì Phật vỡ hai ông lên trước pháp hội. Thì Ngài Ca Diếp nói: con thấy rằng nhà giàu tụi nó đã giàu rồi, mà nó đã tu đời trước rồi. Thì bây giờ con nghĩ nhà nghèo nên cần gieo cái phước điền. Chúng con là những vị A-la-hán, chỉ cần cúng cho con một bát cơm là đời sau đủ họ phước sanh lên cõi trời, để mà cho họ được cái hưởng cái phước báo của trời. Thành Đức Phật nói như vậy là không bình đẳng. Ông phải đi gặp giàu cũng lấy mà nghèo cũng lấy. Thì ông Tu Bồ Đề ông nói cái đám nhà giàu này thấy nó tội nghiệp, con dùng cái con mắt của A-la-hán từ khi con chứng quả thì thấy toàn là tụi nó xuống địa ngục không à. Thì con muốn đi cứu độ cho tụi nó để đời sau nó khỏi khổ. Đó là cái nhân thứ nhất. Cái nhân thứ hai là con thấy con là con của một ông trưởng giả nhà giàu. Con thấy bây giờ thêm cho 10 cái chén nữa đồ ăn cũng còn dư để đổ. Thành ra con thấy nhà nghèo đó họ có cái lòng nhưng mà tiền bạc không có. Mà bây giờ các thầy lại đó thì nhà Phật tử họ phải xếp đồ ăn ngon. Mà con cháu của họ lại thiếu thốn. Do đó con không muốn nhà nghèo phải chịu khổ. Đó, thành ra con không phải ham ăn. Nếu con ham ăn thì con đã ở nhà con ăn, con đâu có đi xuất gia làm cái gì. À, nhưng mà lâu nay cái tiếng chì, tiếng bất, tiếng thị phi, tiếng rù rì là con ham ăn đồ nhà giàu. Thì Phật nói từ nay Như Lai cấm cả hai ông không được có cái tâm là chọn nhà giàu hay chọn nhà nghèo. Mà ai có duyên với quý vị gặp nhà giàu cúng cũng nhận, nhà nghèo cúng cũng nhận, không có được cái tâm bất bình đẳng. Đó là cái chuyện xảy ra cần lưu ý. Khi Phật nói về Kinh Kim Cang chỉ có Ngài Tu Bồ Đề là rơi lệ, xúc động thôi. Còn tất cả các vị khác thì không hiểu được cái nghĩa không. Thành đa số không có nếm được cái mùi vị. Thành là Ngài là cái người duy nhất khi Đức Phật thuyết Kinh Kim Cang là cái người khóc. Thì trong này Thầy nói rõ, nhiều khi quý vị lần đầu tiên đến chùa thấy Phật, nghe một bài pháp mà quý vị rơi lệ, thì Đức Phật nói người đó đã từng ở trong nhiều pháp hội của vị Phật. Rồi khi nghe pháp, cái duyên xưa nó nhắc lại trong tiềm thức làm cho mình xúc động. Rồi khi Đức Phật từ ở cõi trời Đau Lợi thuyết pháp cho mẹ là bà Maya phu nhân, tức là mẹ của Phật, mẹ ruột. Sau khi mẹ sanh ra ngày 7 ngày thì bữa nay Thầy mở một cái giáo hoạch để Thầy nói sơ về bà Maya phu nhân. Thầy giảng rồi ở những kỳ lễ Phật đản trước. Người ta cứ nói rằng Đức Phật Thích Ca nhảy ra từ nách phải của bà Maya phu nhân khi bà trên đường về quê để chuẩn bị sanh đứa con đầu lòng kêu là con So. Phong tục Ấn Độ thì người con gái sanh đứa con đầu lòng phải về đâu? Về bà ngoại phải không? Thì Việt Nam cũng vậy. Bà Ma Gia Hoàng hậu tới 45 tuổi mới mang thai của Thái tử. Do đó, theo cái dị nghĩa hồi xưa Thầy học, Thầy nhắc lại, Thầy đã giảng 4-5 lần rồi, nhưng bữa nay Thầy nhắc lại. Vì có nhiều thánh chúng mới, lần đầu tiên dự. Thì theo cái nhìn của Thầy ngày xưa, đó Thầy nói sao, kinh nói sao mình tin vậy. Nếu mình không tin thì đời sau đẻ ra bị đuôi mù lé, rồi coi như mặt rỗ, rồi coi như bị đọa địa ngục. Nhưng mà thật ra dưới cái nhìn của khoa học thời nay, cái gì nói ra phải nó hợp với khoa học thì giới trẻ nó mới nghe. Còn nói mà nó mê tín quá thì kinh Phật không thể truyền bá ở thế kỷ 21 này. Phân tích theo lịch sử, nói Đức Phật Thích Ca khi bà Ma Gia qua phu nhân trên cái đoàn tỳ tùng đi từ Ca Tỳ La Vệ để về nước Nepal, là cái nước của quê mẹ, thì để sanh con, thì bà thấy mệt và xin ghé vào trong giường Lâm Tỳ Ni để mà nghỉ trưa ăn lên. Nhưng mà lúc đó bà thấy một cành hoa vô u và vôi đưa cái tay mặt lên để mà hái hoa, thì Thái tử Tất Đạt Đa nhảy ra từ trong cái nách của bà, nách bên phải, rồi đi 7 bước, rồi nói câu này: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Nói cái câu đó thì thế hệ trước chúng ta chậm nghe, nhưng mà những cái đứa sanh trưởng trong Hoa Kỳ nói, nó nói đạo Phật là mê tín, là dị đoan, là nói chuyện không có căn cứ, nói chuyện phản khoa học, cái gì đồng ý không? Và khi đứa của Thái tử nhảy ra rồi đi 7 bông sen mà lại có 8 con rồng, 9 con rồng phun nước mà phun tắm rửa, mà tôi hỏi quý vị về một cái dầu rồng xe của quả nó xịt cũng đủ chết rồi, cỡ quý vị nè, cỡ Diệu Phổ nó sổ sửa 180 bao mà kêu xe của quả xịt cái nó cũng xỉu ra, cỡ Minh Hội quýnh cho Mỹ Đen xỉn liễn vậy đó, mà một cái dầu rồng xịt cái là nó cũng chạy chứ làm sao mà đứng được chịu với dầu rồng, phải không? Còn chú Lý Đạo giờ đang xương bột đó mà xịt cái là chú gãy xương luôn chứ làm gì mà Thái tử mới sanh ra mà để ra 8 con rồng xịt. Thì hồi xưa mình nói, mình nghe, mình chấp nhận, nhưng mà bây giờ mình phải hiểu. Bà Ma Gia phu nhân vì lớn tuổi trên 45, bà khó sanh, trên đường về bà chuyển bụng tại giường tâm Lâm Tỳ Ni, và khi đó đoàn Ngự Lâm Quân mới ghé vào Lâm Tỳ Ni để cho bà tạm sanh. Vì khó sanh do đó nên ngự y của Vua Tịnh Phạn mới giải phẫu và lấy Thái tử Tất Đạt Đa từ cái nách phải của bà. Nghe như vậy thì nó hợp lý. Do gì mổ cái nách phải, do đó 7 ngày sau vết thương bị ô nhiễm và bà Ma Gia phu nhân bị mạng chung, và nhờ cái phước đức mang thai một cái vị Bồ Tát còn một đời thành Phật, do đó bà tái sanh lên cõi trời Đau Lợi. Nghe vậy được phải không? Đúng không quý vị? Rồi tại sao là không nói là đi 3 bước, 4 bước, 5 bước mà đi 7 bước? Mà tại sao không đi trên những bông hồng, không đi trên những bông bụt, không đi trong những cái bông gì mà tại bông sen? Thật ra, nãy quý vị nhớ là Nam Mô Ban Sơ A Tỳ Ngục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là Đức Phật Thích Ca khi thành Phật là trong vô lượng kiếp Ngài đã từng ở địa ngục, phải không? Thì cái bước đầu tiên là Ngài ở trong dũng bùn. Người mà đỏ vào địa ngục kêu là ở dưới đống bùn nhơ. Rồi từ cái dũng bùn đó Ngài mới trở thành đóa hoa sen. Trong một kiếp Ngài đánh bạc, Ngài về khảo tiền mẹ, mẹ không cho, Ngài tán mẹ mấy bạc tay. Thì sau khi thọ mạng hết, Ngài chết xuống địa ngục A Tỳ. Và cái người chết xuống địa ngục A Tỳ thì tự nhiên nó có một cái dòng lửa, nó quấn cái đầu Ngài nóng quá, Ngài chạy luôn, Ngài chạy tới. Ngài hỏi mấy cái tên mà cai ngục, vậy xin mấy cái anh đầu trâu mặt ngựa cai ngục này, tôi nóng như vậy làm sao mà tôi tháo cái dòng lửa này được. Thì cái tên cai ngục nó mới nói, này cái tên bất hiếu kia, nhà ngươi trên thế gian ta biết cái ngục này là ngục bất hiếu, nhưng mà nhà ngươi làm tội gì mà xuống đây nữa vậy? Tôi đánh bài ở Michael Suit, tôi thua tiền, thấy không? Rồi tôi khinh về xin mẹ tôi mấy lượng vàng, mẹ tôi không cho, tôi tán bà hai mặt tay, rồi tới tôi đi khảo vàng tôi lấy đi, do chết tôi xuống đây. Thì tên ngục gốc nó nói, theo cái nhìn của ta đó thì nhà ngươi đánh mẹ hai mặt tay để lấy vàng, thì bây giờ ngươi ngồi chờ chừng nào trên thế gian nó có tên nào đánh mẹ ba mặt tay nó xuống, nó lãnh thế cái dòng này. Thì lúc đó Đức Phật còn là tên phàm phu, Phật mới nói, giải trời giải đất giải Phật giải trời giải và thánh thần vậy, nó cho có tên nào lẹ lẹ nó đánh mẹ nó đi, đặng cho tôi lãnh nổ cho tôi. Thì Ngài vừa khởi một ác niệm thì thêm một dòng lửa thứ hai hiện ra. Thì Ngài mới hỏi cái tên quỷ nó, tại sao vậy? Ông nói, thì nhà ngươi khởi ác nghiệp, nhà ngươi giá cho có một tên đánh mẹ ba mặt tay, thì một hồi cái tên nó xuống đây nó hỏi ta, thì ta sẽ nói có người nào đánh mẹ bốn mặt tay, thì càng ngày có nhiều bà mẹ bị đánh lên, phải không? Thì càng ngày có nhiều đứa con bất hiếu. Thì Đức Phật nói, vậy làm sao? Nó, nhà ngươi làm sao mà không có những đứa con nào bất hiếu thì nhà ngươi sẽ được thoát cái dòng lửa này. Thì Ngài mới nói, cái tội mình nó đáng đời rồi, cờ bạc rượu chè rồi đánh mẹ, thôi bây giờ nếu mà con giá cho có cái tên đánh con ba, đánh mẹ ba bạc tay, thì bây giờ có tên nó xuống nó sẽ ra giá mẹ bị đánh bốn bạc tay, thôi thì bây giờ con nguyện ở đời đời dưới cái cõi này để lãnh hết những cái tội bất hiếu, còn nguyện cho trên đời này không có đứa con nào đánh mẹ nữa. Thì Ngài vừa nguyện xong, Ngài quay qua lại thấy tiên nữ cõi trời đang đứng múa hát bên. Vì cõi địa ngục là quá xanh, mình rớt xuống địa ngục là do một tâm niệm ác, mà Ngài khởi một tâm niệm thiện là Ngài bay lên cõi trời kêu là quá xanh đó. Thì đó là cái nhân đầu tiên mà Đức Phật ở trong dũng bùn đánh mẹ. Mà hoa sen là gì? Hoa sen thường thường nó mọc từ những dũng bùn, phải không? Chỗ nào mà nước càng thúi càng dơ thì hoa sen càng đẹp. Do đó tôi để ý nè, đệ tử của tôi nè, quý vị giờ coi như cái tên Thiện Tôn mà có cái hàm râu mà dữ dội cạo đầu nó lên đây kịp trước, nhớ chưa? À, cái tên đó là coi như là dân xã hội đen đó. Nhưng mà rồi nó khi mà nó nghe pháp nó trở lại nó quy y, thì quý vị thấy kinh khủng không? Đó, thành ra những cái người nào mà họ càng dữ dằn bao nhiêu mà khi họ giác ngộ họ trở thành là cái người buông đau độ trễ lẹ hơn chúng ta. Quý vị để ý coi, có nhiều bà đi chùa mà đi càng lâu rồi đó thì nhìn kỹ cái bà đó càng ngày bà càng tệ hơn. Mà nhìn những cái tay mà đầu trâu mặt ngựa mà nó dữ dằn á, mà nó tự nhiên nó hồi đồng cái là nó chuyển liền. Tên đó giờ là nguyện ăn chay liền, bỏ cờ bạc rồi bỏ xã hội đen, bỏ đủ thứ hết. À, nó thành ra là quý vị thấy rõ, chúng ta là từ cái bùn nhơ mà ra. Mà cái hoa sen nó có đặc tính là gì? Nước đổ lá sen. Lá sen mà quý vị lấy cái gì quý vị tạt nước dơ nó không bao giờ dính, phải không? Hoa sen không dính bùn nhơ, hoa sen không bị phụ nữ dùng cái hoa sen trang sức. Ở đây quý vị thấy hoa hồng trang sức có, người xưa Ấn Độ họ dùng tất cả các loại hoa để họ trang sức, mà hoa sen không có ai mà cắm trên đầu hết. Do đó hoa sen đặc tính nó là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bước thứ nhất là đổ hoa sen từ địa ngục, đổ hoa sen thứ hai là từ ngạ quỷ, đổ hoa sen thứ ba là loài súc sanh, đổ hoa sen thứ tư là từ loài người, đổ hoa sen thứ năm là Atula, đổ hoa sen thứ sáu là chư thiên. Như vậy kiếp này đổ hoa sen thứ bảy là Phật, phải không? Bảy đổ hoa sen. Như vậy từ nay chúng ta mới hiểu cái đặc tính tại sao mà chúng ta niệm chú mà muốn linh là niệm bảy biến, mà cúng từng muốn linh là tụng cúng bảy ngày, tức là tượng trưng cho chúng cái vong linh này sẽ bảy ngày đó. Ngày thứ nhất đi từ địa ngục, ngày thứ hai cái vong linh đi từ ngạ quỷ, ngày thứ ba đi từ súc sanh, đi riết cho tới cái ngày thứ bảy là đi về cõi niết bàn hay là cõi tịnh độ. Giờ quý vị hiểu chưa? À, mà tại sao không lấy số mấy mà lấy số số bảy? Tại sao chúng chú mà 21 biến? Tại vì nó có bảy lần, bảy bước qua sen của cõi dục, bảy bước qua sen của cõi sắc, và bảy bước qua sen của cõi vô sắc giới, nhân làm ba là 21 biến. Giờ quý vị hiểu chưa? Rồi tại sao có cõi chuỗi là 18? 18 là cái gì? sắc, sáu căn, sáu trần, sáu thức. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu thức là nhãn căn, nhĩ căn, thỉ căn, thiệt căn, thức căn. Nhân ra là 18. 18 mà cộng cho đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai phải là 21 không? Giờ quý vị phải hiểu phải không? Con số là như vậy. Tại sao làm từng mà cũng 7 ngày? Vì chúng ta muốn cho mỗi một ngày là dông đinh đi một bước hoa sen theo Đức Phật. Hiểu rồi phải không? Rồi cái 8 con rồng nó biểu tượng cho là 8 cái gió được, mất, hơn, thua, phải, quấy, dinh nhục. Chúng ta mà khi mà kinh tế lên là chúng ta nhà thì EQT vài trăm ngàn, phải không? 401k thì vài chục ngàn. Tiền bạc thì lúc nào cũng đeo vàng bạc kim cương đầy, thì lúc đó chúng ta được gió thuận thì chúng ta cười. Nhưng mà khi bây giờ nè, bị lay off nè, bị mất nhà, bị mất cửa nè, bằng chứng là bạc thủy nè, nó mất 5 cái nhà, nó bị 5 cái ngọn gió thổi xanh lè xanh lét luôn, phải không? Thì lúc trước là nó thổi trúng gió 5-4 con rồng mà phun nước ấm á, thì ông Phật con của ông thủy là đang đi Hawaii, đang đi Disneyland, đang đi Disney World, phải không? Còn bây giờ cái nhà thứ nhất mất, nhà thứ hai mất, nhà thứ ba, nhà thứ tư và cái nhà thứ năm này sắp mất thì sao? Tức là ai mà chịu đựng được 4 con rồng thuận và 4 con rồng nghịch thì người đó được gọi là Phật con. Còn ai mà chịu đựng không được 4 con rồng thuận và 4 con rồng nghịch thì đó kêu là Phật gì? Phật chết. Tức là Phật tử là chúng ta đấy, đúng không? Thì hiểu chưa? Đó là thầy nói sơ một khúc đó thôi. Thì chúng ta phải diễn tả từng khúc để hiểu rằng hiểu đạo Phật là phải hiểu bằng bát nhã trí huệ chứ không có hiểu bằng mê tín. Rồi khi mà Đức Phật lên cõi trời để mà thuyết pháp cho mẹ kinh Địa Tạng 3 tháng Phật trở về, thì bà Tỳ Kheo Ni Maha Ma Sa Ba Đề, tức là dì của Đức Phật, bà nói tôi là cái người sẽ đến trước để mà đón Phật. Thì bà dẫn 500 bà Tỳ Kheo Ni đứng ngay tại cái chỗ mà cõi trời họ làm cái thang, ở giữa là bằng vàng, ở bên bằng bạc, bên bằng kim cương. Đức Phật đi từ cái thang giữa xuống, ông trời đấu sức đi bên đây và ông trời thậm chí đi bên đây. Thì bà Maha Ba Xà Ba Đề, tức là dì của Phật đó, mới dẫn 500 bà Tỳ Kheo Ni đứng đón trước để mà nghênh đón. Rồi kế là Tăng Đoàn Xá Lợi Phất, là A Nan đồ đón tùm lum, mà ngài Tu Bồ Đề ngài ngồi tại tỉnh Xá Kỳ Viên, thì ngài trả ra đón nhưng mà ngài ngồi thì nghĩ tới Phật. Thì lúc đó Đức Phật bước chân từ cõi trời Đau Lợi đi xuống tới cõi trần bằng cái thang cho chư thiên biến hóa là vàng bạc và lưu ly. Thì xuống tới nơi thì bà Maha Ba Xà Ba Đề, tức là dì của Phật, mới nói con là cái người đầu tiên đón Đức Thế Tôn từ cõi trời về. Cái Phật nói không phải. Thì dồn qua thì Phật nói, bà nói không lẽ là A Nan? Phật nói cũng không phải. Dồn qua Ca Diếp cũng không phải. Dồn qua Xá Lợi Phất cũng không phải. Phật nói Tu Bồ Đề là cái người đón ta. Vì quý vị có đi nhanh cách mấy, bằng máy bay, bằng phi thuyền cũng đi bằng cái thân này, còn ngài Tu Bồ Đề đi bằng cái tâm, phải không? Cái tâm đón trước rồi. Thành là ngài nghĩ tới Phật là đã đón Phật ngay lúc mà Phật chưa xuống rồi. Từ đó Phật nói Tu Bồ Đề là cái người đón ta đầu tiên, dù rằng ông không có mặt ở trong pháp hội này. Quý vị thấy rõ cái ý của Phật là như vậy, tức là tâm làm chủ đó quý vị. Rồi bây giờ thầy nói tiếp vô bắt đầu bài kinh. Thầy giới thiệu sơ về cuộc đời của Tu Bồ Đề. Bài kinh này do hai câu hỏi làm sao hàng phục vọng tâm và làm sao an trụ chân tâm. Hai câu này, chúng ta tu, chúng ta bị đọ là cũng vì cái vọng tâm, mà chúng ta được giảng sanh hay là chúng ta được giải thoát là chúng ta thấy được chân tâm, đúng không quý vị? Làm sao an trụ chân tâm? Mà trong kinh Kim Cang mà không có câu nào mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, quý vị đọc thử không có câu đó. Mà tại sao Lục Tổ Huệ Năng ngài nói là ngài do nghe cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm mà ngài được thành tổ? Còn bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Phật chỉ giải đáp hai câu hỏi trên tóm tắt chỉ trong một câu: ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, nghĩa là đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào. Đây là câu tinh ba của bộ kinh Kim Cang Bát Nhã mà ngày xưa Đức Lục Tổ Huệ Năng nhờ đó mà tỏ ngộ. Phật dạy đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào, tức là dạy dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá từ rốt ráo các vô minh, vọng chấp, ngã chấp, bốn tướng: ngã tướng, chúng sanh tướng, nhân tướng và thọ giả tướng. Bây giờ cái ngã tướng mà giải thích dễ nhất là mình đây nè. Nhưng mà cái ngã tướng này là cái tướng ngã mạng. Mình tu chẳng có ra gì mà mình coi như mình tu hạng nhất ở trong đây. Mình ăn chay chả là gì mà mình cho mình ăn hơn người ta. Thì cái đó là ngã tướng, là ngã mạng, tức là chấp ngã là cái ta đó. Rồi nhân tướng gì có ta mới có người. Rồi cái thọ giả tướng là cái cảm thọ của quý vị. Cái cảm thọ tức là khi quý vị ăn một tô cà ri, mà cái người nó đang bị cholesterol thì người nó bữa nay mà dự định sao bỏ dừa, nước dừa nhiều quá, mà cái người không bị cholesterol thì nó cà ri bữa nay ngon, thấy chưa? Thành ra cái bà nào mà bà bị cholesterol thì bà tránh cái món cà ri mà bà ăn qua cái món gỏi, đúng không quý vị? Mà cái bà thích cà ri thì chê gỏi dở, mà bà thích ăn chè là gì đó, chè mè đen, phải không? Thì xí bà phủ, thì cái bà đó lại chê cái chè sôi nước, mà bà thích chè sôi nước thì chê chè đi xí bà phủ. Tức là những cảm thọ của chúng ta mà nó làm ra chiến tranh, đúng không quý vị? À, như vậy bây giờ chúng sanh tướng là cái gì quý vị nói nghe nè. Quý vị biết ngã tướng là cái chấp ngã, chấp ta đây. Nhân tướng là có người. Người là gì? Chẳng hạn người bây giờ phe ruột, ông đứa nào mà quy y thầy Thông Lai là đệ tử ruột thì sẽ được duyên sư nước bự, đứa nào mà quy y không phải thầy Thông Lai là y chỉ sư thì được cái duyên mà kêu là duyên nhỏ xíu, cái ý, như vậy. Tức là có ngã thì có người là có ta, mà có người có ta là chùa này trở thành bãi chiến trường. Cảm thọ là do cái biệt nghiệp mà dị kiến. Người miền Nam thì thấy nước dừa là ngon, người miền Bắc thấy rau muống là ngon, người Huế thì thấy gì? Đâu? Mắm ruốc là ngon. Như vậy cảm thọ này mà sinh ra chiến tranh ở trong gia đình, vợ chồng cũng do cái cảm thọ này mà sinh ra. Tiền mà gửi về cho bà già tôi thì coi được à, gửi cho bà là không được, phải không? Cảm thọ. Cha mẹ ruột tôi dạy tôi thì được, mà cha mẹ vợ cha mẹ chồng dạy tôi là không được, vì có tướng người tướng ta. Như vậy quý vị hiểu cảm thọ rồi. Nhưng mà cái chúng sanh tướng là cái gì? Cái này đây nè. Phật tướng là gì? Phật tướng có 32 tướng tốt. Đức Phật bây giờ nghe một cái ban gì đó nó nói xấu ngày, ngày cũng mỉm cười, ngài không trụ vào đó. Mà chúng sanh tướng là gì? Tướng nó thấy dễ ghét quá, cái tướng nó sẽ ó đầm quá, cái tướng nó cái mỏ chù, tướng nó mỏ chảnh, tướng mỏ chù, tướng mỏ dảnh. Quý vị thấy chưa? Chúng sanh tướng là những cái tướng xấu. Lâu nay chúng ta không hiểu được cái câu tướng chúng sanh tướng, phải không? Mà chúng ta thấy toàn là chúng ta đi ra ngoài đời hay bất cứ chỗ nào cũng đều là sử dụng cái chúng sanh tướng hết. Con mẹ nó bước vô thấy gì chứ đeo hột sòn giả, là chúng sanh tướng, thị phi tướng, phải không? Rồi chúng ta thấy những cái xấu cái chúng sanh, mà chúng ta Đức Phật thì ngài thấy ai cũng có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Vì ngài thấy sao? Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Thấy rõ chưa? Ngài thấy ai cũng là ông Phật hết, mà chúng ta thấy ai cũng là chúng sanh tướng đó. Từ nay quý vị tu, quý vị được làm ơn dẹp cái chúng sanh tướng cho thầy đi, mà phải thấy Phật tướng. Thấy cô này Diệu Maria này thì tròn sủ sữa vậy đó, nhưng mà ở trong nhà hàng cũng la mấy dần việc làm, chứ mà vô đây hiền như ma sơn. Đó là thầy thấy được Giê-xu tướng, Maria tướng của bà, chứ không thấy Satan tướng, phải không? Nhưng mà khi nào thầy sửa tủ lạnh trong đó thấy trùng mang phụ má đúng, thấy không? Đó thì như vậy giờ chúng ta hiểu rõ không? Chúng sanh tướng là vậy, vì chúng ta thấy ai cũng có tướng xấu hết. Hả? Chúng ta giờ làm ơn hiểu được cái chuyện chúng sanh tướng không? Từ nay đi ra đối đãi thấy ai cũng là có chúng sanh tướng. Rồi cái chỗ này mà người niệm Phật với áp dụng câu này là sẽ thấy nè. Niệm Phật tới chỗ vô niệm, ai biết sao niệm vô niệm không? Hiểu lầm là niệm tới chỗ không còn câu niệm Phật, tức là niệm Phật tới cái chỗ không còn có cái tướng ông Phật ở trên đó. Niệm Phật tới chỗ không còn có cái âm thanh niệm Phật, không còn tôi niệm, không còn người niệm, không còn thầy Thông Lai niệm hay, không còn thầy Thông Hơi niệm dở, tức là không còn cái tướng niệm Phật nữa. Nhưng mà đó chỉ là trình độ một, trình độ tối cao. Bây giờ trong nhà quý vị có hai đứa con, một đứa thì nó nghe thầy Thông Lai giảng là phải niệm Phật đúng thời khóa, không được nghĩa là vọng tưởng, suốt ngày là đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Và một đứa thì nó niệm Phật theo tinh thần kim cang, niệm Phật mà không có tướng niệm, không có tướng ông Phật, không có tướng âm thanh, không có tướng sắc tướng nè, thì sao? Bây giờ bà già đó, bà ở nhà bà giữ cháu rồi 24 tiếng, bà ngủ 8 tiếng, 8 tiếng nấu ăn và 8 tiếng giữ cháu nội cháu ngoại. Bây giờ bà phải xuống mà rửa chén, bà hút bụi, bà giặt đồ. Thì một đứa kia nói, nè nè chị hai, xuống rửa chén, tao không được, tao phải giữ thời khóa, tao phải niệm Phật A Di Đà, tao mới được giảng sanh. Thì cái đứa này là niệm Phật hữu tướng, à niệm Phật chưa được vô niệm. Cái đứa kia, em không biết, dục liền cái sau chuỗi, dục cái mỏ, xuống sẽ rửa chén cho mẹ, giặt đồ cho mẹ, quét nhà cho mẹ, nấu cơm cho mẹ. Thì một bên này là niệm Phật vô niệm, không có tiếng niệm Phật nào dâng ra, nhưng mà cái người này giảng sanh lên trước nè. Quý vị đồng ý với thầy không? Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Đứa nào phước nhiều? Một đứa là niệm Phật còn chấp vào hình tướng, à là phải niệm như vậy, phải ngồi như vậy, rồi là phải kiết già, rồi phải lần chuỗi như vậy, lần tới cái chỗ cái hình ông Phật là phải lần trở lại. Cái đó là niệm Phật mà bị chấp tướng, bị trụ vào đó. Còn cái bà kia đó giục xôi chuỗi, giục cái chuông, giục cái mỏ, nhào vô lăn xả làm cho mẹ, rửa chén cho mẹ, giặt đồ cho mẹ, lo cho mẹ để giấc ngủ, lo cho mẹ miếng ăn. Thì coi những hình thức cái bà này tu dở quá, nhưng mà đó là niệm Phật vô niệm, không có niệm gì hết, nhưng mà là chết cái là bà đã giật được lạc thượng phẩm. Giờ hiểu chưa? Hiểu cái chỗ mà vì niệm Phật vô niệm chưa? Nó giảm thuộc tinh thần kim cang đó. Rồi cái chỗ này, dùng âm thanh mà cầu Như Lai, dùng sắc tướng mà cầu Như Lai, kẻ đó tu tà đạo chẳng thấy được Như Lai. Quý vị đọc kinh Kim Cang có nói đoạn đó không? Như vậy tượng Phật Ngọc, chiêm bái Phật Ngọc đây nè, để cầu nguyện hòa bình, cái Phật màu xanh đó, có nhiều người tượng trưng đó. Thì có nhiều người đó mua vé máy bay cả 100, 200, 300, 500 để về San Diego, có người mua để xuống dưới ở Florida, có người mua để bay qua chùa Việt Nam tới xịt để mà được lại cái ông Phật Ngọc này, nghĩ là có phước hả? Nhưng mà cái ông Phật, và ông Phật bằng bằng xương bằng thịt ở nhà thì bỏ cho, nghĩa là bỏ đói, ông Phật đó thì bỏ cho khổ, ông Phật không để ý tới. Ông Phật nó xin 300 đồng bạc ha, để cho mẹ mua cái áo này, không cho, mà dám qua kia để lễ mà cúng cái y trong Phật kia nó 1,000 đô la vẫn cúng là sao vậy? Thì cái đó là điên đảo. Bây giờ tôi giả thử vài bữa nè, tôi nói Minh Hội ra đào ở sau cái ao bùn của mình, nó lấy mới đất sét rồi làm ra là tượng Phật đất sét, tượng Phật bùn, cầu nguyện hòa bình hả? Rồi yêu cầu phát lên mạng, yêu cầu các nơi về đây chiêm bái Phật bùn, thì tôi bảo đảm á, Phật Ngọc á, thì ta đi dịch lễ là 10,000 người mà Phật bùn chưa được 10 đứa lễ đâu, nhưng mà 10 đứa đó đó thì mới là phước nhiều cái đứa kia đó, tại vì còn mê cái chữ Ngọc ở trong đó. Và vài bữa họ chán Phật Ngọc, mà tôi làm Phật học sòn là học sòn thắng à. Quý vị thấy rõ cái điểm đó chưa? Đức Phật là giải trừ tham sân si, mà ở đây á, thì lại là tham. Tôi xuống dưới miền Nam California, tôi giảng pháp, có một cậu thanh niên, cậu vô, cậu sám hối với thầy. Cậu nói vừa rồi đó, ngày 25 tháng 4 đó, cậu nói con làm gì con có tội. Hỏi tội sao? Là con hợp tác với một cái vị thầy, con là tổ chức Phật Ngọc, nhưng mà ông biết rằng á, cái cục đá mà đẽo cái tượng Phật này đó là cái ông đó ở bên Úc, ông khai tượng Phật này đám đem bên tổ thợ đúc đẽo Thái Lan, đúc theo cái hình tượng Bồ Đề Đại Tràng, rồi những cái mà mảnh dụng á, để làm cho ta thỉnh, mà cái chỉ nào của miếng ông đó, đó thì mới có là thật, ông có chữ ký. Người ta thỉnh rất là mắc, 300 miếng, 100 miếng, 200 miếng. Nhưng mà bây giờ ông thầy con ông nói giờ là coi như mình là tùy thuận, mình cứ quyển chuyển chùa mình giờ nợ quá, cho bây giờ con đi ra mấy tiệm vàng con thỉnh một số mấy cái miếng mà ngọc thạch mà nó mỏng, nó đừng có tròn trốt nha, thứ mà vuông là méo nó mới giống là đục, lựa mấy miếng ngọc thạch mà méo mà mó này kia đó, rồi con để xung quanh ông Phật đó cho thầy, để rồi cho ta thỉnh. Mà nó thỉnh như tâm tư, tại vì họ nghĩ cái đó là của bán ngoài kia mua chưa được 20 đồng miếng, mà vô này bán 400, 300 có người mua, thì hỏi gì có tội cho nó xuống địa ngục A Tỳ đó hả? Như vậy là thầy đã nói hoài, không phải là niệm lại Phật không có phước, lại Phật chỉ là phước hữu lậu lên cõi trời thôi. Nếu quả thật lại ông Phật Ngọc mà được lên cõi trời hay mà lên cõi cực lạc, thì Đức Phật Thích Ca dạy trong kinh tụi bay chỉ lại Phật Ngọc thôi, chứ Đức Phật trong kinh Địa Tạng nói là Phật đồng đất đá xi măng mà làm tượng Phật đều có phước, mà Phật đâu có nói phải làm Phật Ngọc đâu. Nhưng mà chúng ta đi sai cái tinh thần đó, sai cái tinh thần là có cái chữ Ngọc ở trong đó là tham. Thành ra dùng âm thanh sắc tướng mà cầu Như Lai là tà đạo. Họ đi tà đạo rồi còn gì nữa, làm sao thấy được ông Phật thật. Mà nãy không thì tấn nóng. Cái tà đạo đây không phải là ngoại đạo, mà tà bây giờ bấm máy để mà đi từ đây qua Canada, mà cái ông kia cho zip code của California thì đi ngược về dưới làm gì, đi tức là đi sai đường. Chúng ta cầu giải thoát mà chúng ta cứ lại Phật mà để cầu, quả thật cái ông Phật Ngọc này đó mà ông có khả năng á mà cầu nguyện hòa bình được đó ha, thì chính phủ Hoa Kỳ nó đem Phật Ngọc này qua ngay chỗ Afghanistan vậy đắt để cho nó ngừng bắn rồi hả, chứ đâu có cần mà sử dụng bom. Quý vị có thấy rõ chưa? Nếu quả thật Phật Ngọc này mà nó cầu nguyện được hòa bình đó, thì bây giờ đó Mỹ dư sức mà nó bỏ ra 15,000, 20,000 nó đưa lên cái chiếc xe 50 nó để qua Iraq, rồi nó biểu mấy Iraq lại cái đi là coi hết cái bom nổ. Không làm được chuyện đó. Quý vị thấy rõ cái điểm này vô minh của chúng ta. Thầy không đả kích cái đó là sai, nhưng mà cái đó Phật nó không đi tới cái chỗ cứu cánh. Như lâu nay thầy dạy quý vị chỉ niệm Phật là cái trình độ lớp 1, ráng nhà ráng niệm Phật ra ráng giữ, nhưng mà đó là dạy. Mà bây giờ hai đứa con mà một đứa mà nó cứ thấy mẹ khổ mà nó vẫn ngồi nó niệm Phật ha, mà là một đứa thì thấy mẹ khổ giục cho chủ, dù rằng cái thời khóa không đúng, đứa đó kêu là vô niệm. mà phước hơn cái đứa hữu niệm. Thấy rõ chưa? Thì kinh Phật nó cao siêu lắm, chứ không có phải mà nó đơn giản như người ta nghĩ. Như vậy quý vị thấy rõ cái tinh thần Phật Ngọc không? Thành ra ông Phật Thích Ca là cái gì? Ông bỏ hết tất cả ngọc ở hoàng cung, ông bỏ hết vàng bạc, ông bỏ hết tất cả những cái gì quý, đá quý hột sòn ông bỏ hết rồi. Rồi bây giờ mình có một ông già mà ông hồi xưa còn sống, ông ghét nhất là vàng bạc hột sòn kim cương lưu ly, ông ghét nhất là đô la. Mà bây giờ ông chết rồi, mình lấy đô la mình trét lên mình đốt tượng hình Phật, mình lấy ngọc mình đốt lên, tức là những cái gì ông bỏ rồi mình lại lấy mình trét lên ông, rồi mình đi lại cái đó là đúng không? Quý vị thấy rõ cái sai không? Mà thầy nói cái này ra nó không phải thầy đã phá cái chuyện đó, vẫn có phước. Nhưng mà vô tình đó, người ta đến với Phật Ngọc, ta cầu nguyện không à, ta xin xỏ không à. Mà họ quên rằng, cái ông Phật thiệt ở thành Ca Tỳ La, hồi xưa cách đây 2600 năm, không có khả năng hóa giải cái nghiệp cho cái tù tỳ lưu ly và giết mà. Mà ai muốn hóa giải cái nghiệp đó, thì phải đi tu theo Phật mới thoát chết thôi. Thấy rõ chưa? La Hầu La là con ruột, mà Phật không có thể mà đem được hòa bình cho La Hầu La, mà La Hầu La phải đi tu. Phật thiệt không thể đem hòa bình được cho cái 50,000 dân Ca Tỳ La Vệ mà để trả cái nghiệp sát, thì ông Phật hòa bình này có làm được không? Khi thầy nói cái đó thì rất là đụng chạm, nhưng mà sự thật phải nói. Tôi không đã kích cái chuyện lại Phật, lại Phật có phước, nhưng mà trong kinh Kim Cang Phật nói dùng âm thanh cầu ta, dùng sắc tướng mà cầu ta, vì họ tới đó họ lại cầu Phật này nè, cầu cho con được cái này được kia. Tôi lại đó tôi thấy toàn mấy bà tiệm nail con ế quá, cầu Phật Ngọc hòa bình giúp cho tiệm nail con được hòa bình. Tại vì ế quá thở nó gây lộn với nhau, chiến tranh đó. Hả? Nhưng mà án chưa chắc ta bà ha. Như vậy chúng ta đi tà đạo rồi đó. Thấy không? Mà quay trở lại coi. Hả? Mình quay trở lại coi. Từ khi mình sống ở cái trên quả đầu này là mình làm ác nhiều hơn là mình làm thiện nhiều. Mà mình cứ đòi những cái thiện đến với mình không à. Từ đó quý vị thấy rõ Đức Phật đặt tên nhân và quả. Mà Đức Phật nói ta không phải là một giáo chủ, đạo Phật không phải là tôn giáo, không tôn thờ một ông giáo chủ ban phước giáng họa nào cả, mà nhân và quả thôi. Quý vị thấy rõ không? À, trong cái nhân cái quả mà chúng ta lãnh thôi. Thành ra như vậy từ đây chúng ta hiểu rằng bộ kinh Kim Cang là bộ kinh hột sàng. Hột sàng là cái quý nhất, hột sòn là cái có thể phá tất cả những cái vô minh mà tà kiến. Thấy không? Thành ra bây giờ đó tôi thấy rõ có mấy cái ông thầy mà tổ chức Phật Ngọc giờ than thở với tôi. Trời ơi thầy ơi, lãnh cái Phật Ngọc xong là phải có 15,000 đô la nộp lấy dây của Mỹ. Rồi xong đó là cái phái đoàn Phật Ngọc họ đi theo đó, như ở bên là 40-50 người. Rồi phải là một tuần ở đó, rồi qua tới đó phải mướn cảnh sát mấy chục người. Sau cái Phật Ngọc đó xong tôi còn nợ 40-50 ngàn, rồi thầy trò lo lắng âu sầu. Thì như vậy, ông Phật Ngọc này, ông chả đem hòa bình được cho mấy ông mà đem lại đau khổ cho mấy ông thầy này nè. Thấy rõ chưa? Là vì chúng ta nhìn sai, làm sai. Đó. Phật biểu đừng trụ vào một nơi nào hết. Như vậy tới cái chỗ cái tối cao này, khi mà nghe kinh của thầy, trước khi nghe thầy giảng cái đoạn này, thì đi lại Phật Ngọc. Thì cái người đó lại Phật Ngọc để nghĩ là con lại cái tôn tượng Đức Phật thôi. Mà lại trong này không có cái chữ Ngọc. Phật Ngọc này con nghĩ là bình đẳng giống như Phật đồng ở chùa con, mà con nghĩ bằng giống Phật giấy và con không khác. Thì cái người đó mới lại Phật. Nhưng mà giờ nghe thầy giảng như vậy rồi không lại Phật nữa, thì người này cũng là bệnh luôn. Tại vì hữu sở trụ. Hồi xưa thì trụ vào Phật Ngọc để lại, bây giờ trụ vào không lại Phật đều là bệnh hết. Mà làm sao tâm vô sở trụ, không trụ chỗ nào hết, thì chỗ này phải đi tới cái chỗ là ly. Một bên mà đối nghịch chữ trụ là chữ gì? Ly, là lìa, là xả. Thì như vậy một cái người mà áp dụng chữ ly và chữ trụ, dù bây giờ trong ba nhà bếp mà người nào áp dụng chữ trụ người đó khổ à. Xuống chút ba nhà bếp bữa nay dở, nhà nó con mẹ đó ăn mập thay ngồi làm, tôi làm mình chết là bắt đầu mình trụ. Phải không? Là cái người đó còn người chữ ly, họ nói vừa xong là mình ly liền. Nói vừa xong là ly liền, nói vừa xong là ly liền. Người đó dù ở cõi ta bà nhưng mà đang hưởng cái hạnh phúc của cõi cực lạc. Cái gì thấy chưa? Sao với nhà biết vỗ tay cái nãy giờ bị ai chen với rồi gì? Thì muốn áp dụng kiểu trụ là mình phải sử dụng sự ly. Hiểu chưa? Ông xã có nói ra không trụ. Cứ như trong này tôi có đệ tử ngon lắm nè. Cô Kim đâu mất rồi, đây, xin giới thiệu. Đưa tay lên cho bà con biết mặt. Đó. Đứng lên cho bà thấy mặt, đứng lên cho thế giới biết mặt, đứng lên đó, ở trên mạng tôi giới thiệu, đứng lên đâu có gì sợ, con cho bà ta biết mặt, cho con tràng pháo tay. Cái tràng pháo tay này là tôi bây giờ chưa biết tài con này đâu, đệ tử thầy Thông Lai không phải là hèn, cô này đó là tướng như vậy đó mà có thể nhậu một hơi 25 lon bia không, 25 lon bia. Cô này á, như vậy á, người ta đó là cái cảnh là giọng phu mà ông chồng cổ là giọng thê, tức là trước khi cổ y thầy đó là cổ đi nhậu riết cho tới 5 giờ sáng cổ mới sạch ba xuống ba túi về, thì ông chồng mới đứng trước cửa mà giọng thê. À, rồi về tới nơi là ông nói, là bà cổ lại nói nè, ông đừng có la nha, để tôi ngủ á, cho ông la tôi chó cho chó ông kẹo ông hốt á. Như vậy là cô này là lần đầu tiên trong lịch sử tôi thấy một người mà nhậu mà xỉn rồi, nghĩa là đủ thứ, nghĩa là coi như là đúng đáng mặt đàn bà Việt Nam. À, tại vì quý vị thấy vị Tưởng Hiền á, nhưng mà cổ này cổ nói cổ nhậu á cỡ 25 lon là chưa thấy gì, mấy ông đàn ông là té hết, cổ chưa té. Mà cổ về nhà là thằng chồng nó thức khuya về sớm, nó đứng tới 5 giờ sáng mà nó trông cổ về, mà nó thấy cổ con là nó mừng rồi. Rồi ngày hôm sau á, nó thấy đau khổ vì những cái bức hình mà vượt đèn xanh đèn đỏ gì nó đứng trên à, mà chụp ra cổ đâu có mặt á, chụp ra cổ thành ra là chồng lãnh hết. Như vậy mà giờ này cổ bỏ rồi, cổ bỏ nhậu và bỏ tất cả mọi thứ. Thì như vậy tôi thấy quý vị thấy rõ ràng đó, à, con này hồi xưa trước khi hiểu đạo là trụ vào ăn nhậu, mà bây giờ cổ hiểu đạo rồi trụ vào đến chùa. Thành ra bữa nay tôi nói thì, nhưng mà con nhớ nha, là bữa nào á mà coi như á là ai mà đến đây mà coi như mà ngon lành thì đem ra con thầy cho xả giới bữa sinh Phật một tiếng đồng hồ cho uống 25 lon bia chơi.
Không xả giới đâu,
ôi hả? Cổ nhậu riết tới đổi mà cổ đi ra cổ không biết cái xe cổ đậu đâu nữa. Là cổ dùng cái alarm á, ông xả cổ sống cho cái alarm đặc biệt bấm nghe chỗ nào nó hụ là chạy lên đó đó. Chứ là xỉn mà không biết cái xe đậu ở đâu nữa. Rồi lên nhậu đến nỗi không biết ra xanh lên, không biết bật đèn signal là cứ muốn vẹo là vẹo thôi. Đó, như vậy mà vẫn còn sống tới giờ nay đó. Mà bây giờ là coi như là cải tà quy chánh, quy y Phật rồi đó. Tối nào cũng là tụng kinh với chùa đó. Bữa nay con được thầy Lăng Xê nổi tiếng là đáng lẽ phải cảm ơn cả thế giới rồi biết. Đệ tử thầy Thông Lai lại lần lượt được Lăng Xê hết. Như vậy chúng ta thấy rõ rằng chúng ta tu chỉ đơn giản là không có chấp. Thành ra bây giờ nghe bài pháp này rồi gặp Phật gặp vẫn lại nha quý vị, nhưng mà lại với cái tâm bình đẳng, chứ không phải là ông Phật nọc tôi mới lại, ông Phật hột sòn tôi không lại, mới lại ông Phật đất tôi không lại. Nhưng mà cái lại đó Phật nói vẫn còn là tà đạo, vì nãy cái câu cuối cùng trong bài kinh là tự quy y Phật. Tự là tự của mình, quy là quay trở lại, y là theo cái ông Phật, chứ không phải là Phật cứ nói là ra theo Phật đọc. Phải hồi xưa trong kinh Phật nói là tụi bay phải lại Phật đọc cho bay mới được giảng sanh. Phật nói tự quy Phật là quay là ông Phật trong mình. Thì như vậy Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như hồi nãy đó, quý vị thấy vô có nhiều vị họ vô họ chỉ ăn thôi. Họ ăn xong cà ri, họ ăn xong nghĩa là bún, họ ăn xong gỏi, họ ăn xong chè rồi cái họ chào thì họ đi. Thì trong kinh Pháp Hoa gọi là gì? Trong cái phẩm ông trưởng giả giàu sang quá, ông nói mày được hưởng cái gia tài này, nó không chịu đâu. Nhưng mà họ vô họ hút phân thì chịu liền. Là thầy nói vậy sai rồi, họ hút cà ri, họ hút chè, họ hút cái gì? Bà sủ gì? Chứ bà phủ. Nhưng mà chè, cà ri với mè đen đó mà bỏ vô ruột rồi thành gì? Thành phân. Thì họ hút phân chứ còn cái gì nữa đó. Phải không? Trong kinh đó. À, thì lúc đó họ nếu mà vô đây ha, vô đây mà thầy nói nè Minh Hội chạy ra kêu cái bà đó vô đi, vô đây chút nghe kinh Pháp Hoa. Không, không thích đâu bà, cái kinh nói thành Phật sao vậy? Thì thầy mới sai nè Minh Chiết chạy ra nói nè, vô đây có chè, có xôi, có chuối, có đồ ngon ăn lắm. À thì nó vô, nhưng mà nhớ đừng nói vô đây hút phân nha, phải nói dân từ qua Mỹ là vô đây ăn đó. Thật ra trong kinh Pháp Hoa là hút phân chứ còn gì nữa, ăn cho no thì tạo ra cái gì? Tạo ra phân. Mà cái kinh quý như vậy không chịu nghe. Nghe để biết rằng chúng ta lâu nay tu sai nhiều lắm. Tu sai nhiều lắm. Phải không? Thành ra chúng ta cứ tưởng là lại Phật là có phước, niệm Phật là có phước. Nhưng mà tại sao? Tại vì có những cái phước hơn, Đức Phật đã nói rồi mà. Sanh ra đời gặp Phật có phước, mà đời không có Phật thì phục vụ cha mẹ, tức là phước bằng với Phật. Tại sao mình không chịu lo con Phật sống này mà lo Phật đồng, Phật đất, xi măng con vậy? Phải không? Thì chúng ta vì cái quý vị để ý coi hả, mà có chữ ngọc ở trong đó bà con đi mà chạy theo, mà có chữ đất ở trong không đứa nào đi hết. Như vậy chúng ta còn có cái tâm gì chưa hiểu được kinh Bát Nhã. Trong kinh Bát Nhã có đoạn gì? Sắc tức là không, phải không? Không tức là sắc, thì dịch nghĩa là Phật ngọc tức là Phật đất, Phật đất tức là Phật ngọc. Hằng ngày nó đọc không bao nhiêu lần vậy mà nó không biết gì hết, thấy rõ không? Thành ra nhiều bà cái bữa kia thầy giảng ở bên Lancaster, thì bà nói bữa nay con phải vô con tụng Lăng Nghiêm cho ông Phật chứ, cho con không thấy bỏ ông Phật nghe chứ, con phải giữ cái thời khóa là 2 tiếng. Tại lúc đó đó là cái cầu nó nghẹt, có 3 cái cầu mà cái cầu nó nghẹt. Thầy kêu cái anh đó đi mua đồ giùm cho thầy đi. Ông nói không được thầy, bữa nay con tụng thiếu thời kinh cho Phật là ông Phật giận á. Ông nói ông Phật là cái người chế ra bộ kinh này, ông Phật là người nói ra bộ kinh này, ông Phật là người chế ra toa thuốc này, tụng là tụng cho anh đó chứ không phải tụng cho ông Phật đâu, phải không? Mà sợ ông Phật ông vỡ, kinh là do ông Phật ông thiết mà mình đi đọc trả cho ông. Thành ra có một anh kia nó được rồi, con không có khe thầy nói vậy á, tại trong kinh giới lực nói là họ bắt quan trai không được đi ra khỏi chùa, mà giờ cái cầu nó nghẹt nè, 3 cái cầu nghẹt hết 2 cái rồi, mà để cho bà con vô mà nước phân lụng sủng tới đầu gối này làm sao đây? Thì khi đó là ông Vượng nhà ta là quay phim nhào vô và pháp đạo là 2 người, một người đi mua cái snack và một người săn quần linh. Bây giờ ông Vượng nói giờ con quay phim sao? Tôi nói ông quay phim có phước một mà ông quay mấy cục phân này là phước bao nhiêu nè, thiệt chứ? Anh ngồi anh thục cái quay mấy cục phim không bằng anh thục cầu này phước nhiều đó coi nè. Thì pháp đạo với ông Vượng là 2 người nhào xuống để thục cái cầu đó và phá cái giới quan trai là bỏ đi ra ngoài luôn, tại vì cái lực là không được đi ra khỏi. Thì như vậy chúng ta tu mà cái người hữu sở trụ, cái người có tướng, phải không? Thì lý đạo, pháp đạo và ông Vượng là 2 cái người vô niệm, bữa đó không có niệm Phật gì hết á, cứ mà trên này chúng tôi ai gì là Phật, trong kia cái thuộc cầu. Nhưng mà rồi đó đại chúng có chỗ để mà xả cái phân ra, như vậy là 2 cái người đó có phước hay cái gì? Phước hơn là mấy ông mà ngồi trên này, phải không? Rồi có một người nữa, thầy không nói tên, họ dám phát nguyện là đốt tay đốt chân cúng dường Phật để có phước. Nhưng mà rồi á, bữa đó trong cái phát tu vừa rồi có người thiếu sò bông, mà họ có 4 cục sò bông mà xin không cho à, mà giống có tay dám đốt có cái gì? Thấy rõ chưa, họ gan lắm. Tại vì kinh Pháp Hoa nói là đốt cái tay mà cúng dường á là sẽ có phước. Cổ khe nói con đốt tay là con dám dâng máu con đi cúng dường, nhưng mà có người xin cục sò bông thỉ đi chứ đâu, thỉ nó không đem sò bông, nó lỡ xin không được tôi không có cho đâu, tại vì cho mấy nhỏ này không phước. Thấy rõ chưa, thấy rõ là cái sai không? Mà quả thật người ta dám đốt cái tay đốt cái chân đi cúng dường Phật trong pháp hội mà xin cục sà bông không cho đâu quý vị, thì thấy nó điên đảo cỡ nào. Dùng âm thanh sắc tướng mà cầu Như Lai, tức là họ dùng cái âm thanh là niệm Phật, dùng cái sắc tướng là cái hình tướng, phải đốt cái tay này mà có phước, trong khi chỉ cần cho một cục sà bông là phước rồi mà họ không dám cho. Sà bông là vật quải thân mà họ còn quý, mà cái thân họ không, họ không có tiếc, tại vì họ nghĩ có phước và không có phước. Thành ra bữa đó là pháp đạo là cái người xuống thục cầu. Trời ơi, 3 cái cầu nghẹt, 2 cái cầu nghẹt hết rồi, chỉ còn có cái cầu của thầy là còn à, mà họ lại không cho lên nữa, ráng chịu ở dưới đó. Trời ơi, mấy trăm người thì làm sao được đây? Ông Phật đó ông lắc đầu luôn, thấy chưa? Thành ra chúng ta mà tu, chúng ta thấy y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, thấy không? Thành ra là bữa đó thầy nói pháp đạo con xả giới đi, ông Dượng xả giới đi, đi ra người thì mua. Tại vì ông kia ông nói là thọ bắt quan trai là nội bất xuất ngoại bất nhập, đúng 24 tiếng trong chùa, tại có chùa rồi. Nhưng mà pháp đạo thì nó còn đi mua snack. Còn ông Dượng bỏ máy về phim, 2 ông, một ông thuộc ông quay cho thầy như cho này, chúng có chỗ để xả chứ. Bây giờ tụi nó vô nó hút phân cả ngày, không có chỗ đổ phân làm sao? Do đó như vậy là bữa đó pháp đạo và ông Vượng là niệm Phật tam muội, niệm mà vô niệm đó. Phật dạy đừng vọng tâm trụ chấp vào một nơi nào hết, tức là dạy dùng trí huệ kim cang bát nhã phá trừ tất cả những cái chấp ngã. Ta đây, nhân là người, chúng sanh là những cái tướng xấu. Từ nay chúng ta nhớ là chấp Phật tướng chứ không chấp chúng sanh tướng. Thấy cái nhỏ đó vậy đó, đều có Phật tướng trong đó, biết cái trong người đó. Tôi không dám khinh quý người, vì quý người đều thành Phật. Thấy người ta có Phật tướng. Khi các vô minh phiền não chấp hết thì chân tâm thanh tịnh hiện ra. Khi mà quý vị mà đi đâu, quý vị gặp cảnh gì không chấp, thấy ai cũng là ông Phật, rồi quý vị không cần leo lên bàn niệm Phật thì người nó giống ai quý vị? Giống ông Phật con đấy chứ còn cái gì nữa nha. Chân tâm thanh tịnh hiện ra, đó là từ bờ mê muội phiền trượt của chúng sanh mà qua bờ giác ngộ. Người đó không còn ở bên này nữa mà qua cái bờ bên kia rồi đó. Phật dạy đừng sanh vọng tâm trụ tấp vào nơi nào, đó là phương pháp tu hành đại thừa đốn giáo. Chúng ta bây giờ là cái gọi là gì? Tiệm tu. Tiệm là cái tiệm bán đó, cái chữ tiệm không? Tiệm tạp phô, tiệm tạp quá. Cái tiệm là nó chứa từ từ, nó chứa gì cũng có mà từ từ ra. Còn đốn là đốn gì? Đốn cây rừng hay chặt. đốn, đốn ngã hết tất cả những cái gì mà quý vị chấp lâu nay, đốn giùm cho thầy, kêu là đốn giáo, là phương pháp chặt, chặt hết tất cả những cái chấp mà sử dụng chữ ly. Nhớ, mà chúng ta phải chọn theo cái phương pháp là đốn giáo, hàng phục vọng tâm. Những cái mà nãy giờ mà thầy nói ra chấp tướng như cái bà đó, bà có thể là bà đốt cái ngón tay nhưng mà bà lại tiếc cục xà bông, là chúng ta phải hàng phục cái vọng tâm. Mà khi hàng phục vọng tâm rồi thì lúc đó là chân tâm hiển bày. Vì phạm vi của cái bài này nó có trình độ cao thấp nên thầy chỉ trình bày ra những cái quan điểm mà những cần phần quan trọng ở trong kinh mà thôi. Rồi bây giờ thì đi tiếp qua những cái chữ quan trọng trong bài này. Như vậy người ta sẽ nói rằng bộ kinh A-di-đà thì Đức Phật biểu mình phải niệm Phật, bộ kinh Vô Lượng Thọ biểu mình phải niệm Phật trì giới, kinh Địa Tạng thì khuyến khích là một lần lại Đức Địa Tạng Bồ Tát thì được 100 lần sanh cõi trời, mà kinh Kim Cang thì Phật nói dùng âm thanh cầu ta, dùng sắc tướng cầu ta, kẻ ấy hành tà đạo chẳng thấy được Như Lai. Tức là cái bộ kinh Kim Cang này là nói về cái trình độ mà đại học, còn cái bộ kinh kia là nói về tiểu học. Ý hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra nói tới cái chỗ tối thượng thừa. À, tại vì quý vị nhớ lên cõi cực lạc nó có 9 phẩm, à bên thiền tông nó cũng có 9 thứ định, mà bên tịnh độ có 9 cái phẩm. Thì thiền tông có gì? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà tứ thiền thì nó có 4 giai đoạn: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ. Thì cái cao nhất là cõi trời phương tưởng. Mà 8 cái thiền đầu tiên vẫn còn đọa vào trong 3 cõi, mà trong khi bên tịnh độ đó nó có 9 phẩm. Mà cái tệ nhất là cái mà tôi nói, mà cái bà già như mà vừa rồi tôi giảng, cái bà già đó mà không có biết cái gì hết, mà bà được trợ niệm thì bà được giảng sanh. Cái gì thấy rõ không? Hạ phẩm hạ sanh. Mà bên thiền tông á, từ sơ thiền thì lên các cõi trời dục giới, nhị thiền lên các cõi trời sắc giới, tam thiền lên các cõi trời mà coi như là vô sắc giới, mà tứ thiền thì lên các cõi trời phi tưởng. Phi tưởng là không còn tư tưởng, không còn vọng niệm, nhưng mà hết phước rồi rớt xuống cái bịch. Thành ra nó so về với bên tịnh độ thì tịnh độ hả, mà lên cái phẩm đầu tiên vẫn lại thoát luân hồi sanh tử. Bởi vì thấy cái ưu việt của thiền tông và tịnh độ tông. Thiền tông là đối với căn cơ thời lục tổ, thời Đạt Ma, còn thời chúng ta cái thời này là phải tu tịnh độ đó. Thì như vậy tất cả bài kinh này nãy giờ không phải thầy giảng bài kinh này để rồi quý vị gặp Phật không lại nữa. Trước đây chưa nghe bài kinh này gặp Phật lại thì thầy nói quý vị chấp, là nghe chỗ Phật Ngọc nào cũng nhào đi hết, nghe Bồ Đề Đạo Tràng cũng nhào đi. Nhưng mà nghe bài kinh này dẫn Phật dẫn lại thì đó mới là không chấp. Nếu không chúng ta kẹt vào hồi xưa là rơi vào có, bây giờ rơi vào không. Mà rơi vào không nó còn tệ hơn là rơi vào có. Thấy chưa? Vì rơi vào có họ tạo được cái phước lên cõi trời cõi người, còn chúng ta rơi vào không, không làm phước, không bố thí, không cúng dường, không lại Phật, thì chúng ta mà chưa có niệm Phật giảng sanh được, chúng ta hết phước, chúng ta đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn mấy cái người mà rơi vào có đó, họ đi lễ Phật Ngọc, họ đi lại Phật Địa Tạng, họ đi tụng kinh, hết phước, cõi người họ lại lên các cõi trời. Thấy nó khác nhau chỗ đó không? Nhưng mà cái chỗ thầy mổ xẻ đây là cái tối thượng thừa với Đức Phật giảng cho tu Bồ Đề, là cái ông đệ nhất A-la-hán trong 1250 vị, chứ không phải giảng cho chúng ta. Thầy đem ra cho quý vị nghe, vì Đức Phật nói 500 năm sau khi Như Lai nhập diệt, mà ai nghe bài kinh này người đó không phải ở trong một pháp hội, mà ở trong hàng ngàn pháp hội. Mà bây giờ Phật nhập diệt đã là 2600 năm, tức là 500 năm sau khi Phật nhập diệt là trình độ còn khá, mà Phật nói là đã ở trong vô lượng pháp hội rồi, chứ không phải một pháp hội. Dạ. Như vậy là quý vị thấy rõ bộ kinh này là bộ kinh cao nhất, chứ không phải. Bởi vì có một cái ông thầy khi ông nói sau khi ông đọc bộ kinh này rồi ông không giữ giới nữa, tôi nói ông sai rồi. Tại vì ngày xưa ông chấp vào giới, mà chấp vào giới thì mình lại là sao? Mình không tạo tội. Bây giờ ông chấp vào không, ông không phá giới thì ông lại tạo tội. Thấy rõ. Phật nói là không chấp vào cái hình thức, không chấp vào thời khóa, là cái trường hợp hai đứa con hồi nãy đó. Bà mẹ thì đi giặt đồ rửa chén nấu ăn, mà hai đứa lên tụng kinh. Vì chấp vào cái thời khóa vậy cái đứa kia nó buông chuông mỏ, Phật đâu có la nó đâu, nó xuống nó phụ mẹ, thì cái đứa đó vô niệm, không tụng, không lại. Nhưng mà đứa này là được phước hơn cái đứa kia, là cái chỗ tối thượng thừa của bộ kinh này là ý muốn nói như vậy. là bây giờ thầy nói vô những cái phần mà căn bản của bộ kinh này, nó dài nhưng mà thầy lược những cái phần mà cần nói. Pháp của ta giống như cái bè qua sông, thuốc uống trị bệnh. Thành ra cái đầu tiên mà đến chùa là đa số quý thầy bắt quý vị tụng kinh, niệm Phật, làm phước bố thí. Nhưng mà mục đích cái đó để làm cái gì? Để cho quý vị không tạo tội. Một ngày quý vị bị mấy cái thời khóa nó quần, quý vị không có thời gian mà tu rù rì, không có thời gian mà thị phi. Nhưng mà khi tới một lúc nào quý vị sử dụng niệm Phật lâu, quý vị kinh hành lâu, quý vị nghe kinh lâu, quý vị tâm quý vị không tham sân si. Mà khi tâm không tham sân si rồi thì ngay lúc đó là đã là niệm Phật rồi, chứ còn cái gì nữa. Ông Phật là gì? Ông Phật là cái người giác ngộ. Mà người giác ngộ là gì? Là người đó không có tham sân si. Mà khi quý vị không cần tham sân si là gì? Là ngay lúc đó quý vị niệm Phật. Niệm Phật để không còn tham sân si. Hả? Niệm Phật là để không còn tham sân si. Mà không còn tham sân si là giống ai? Giống ông Phật. Ông Phật là người không còn tham sân si, mà chúng sanh là người có tham sân si. Mà chúng ta đã hết tham sân si rồi mà chúng ta vẫn còn niệm Phật thì chúng ta bị kẹt như Ngài Thần Tú đó quý vị. Ngài Thần Tú theo luật ngũ tổ Hoằng Nhẫn 30 năm làm Thượng Tọ rồi. Trong khi đó ngũ tổ Hoằng Nhẫn đã dạy bao nhiêu kinh điển cho ông Thượng Tọ Thần Tú rồi. Ông lên Pháp Tòa, ông thay thế ngũ tổ đi giảng cho đại chúng rồi. Nhưng mà ông còn chấp cái gì? Chấp vào thời khóa, chấp vào kinh điển, chấp vào mọi thứ đủ thứ hơn nè. À, trong khi Ngài Lục Tổ Huệ Năng là cái người nhà quê với giữ năm giới, nhưng mà Ngài nói là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tức là sau khi Ngài nghe được cái bài kinh mà là ngũ tổ giảng này, Ngài mới nói cái câu là ưng vô sở trụ. Tâm mà vô sở trụ mới là cái tâm Phật, chứ không phải kinh Kim Cang nói về ưng vô sở trụ. Mà Ngài nghe nãy giờ những cái câu đó đó, dùng âm thanh mà cầu Như Lai, dùng sắc tướng cầu Như Lai, kẻ tu tà đạo không thấy được Như Lai. Tức là Lục Tổ đi giao củi, đi bán củi, đi đốn củi, nghe cái bà già bà tụng cái câu này nè, dùng âm thanh mà cầu Như Lai, dùng sắc tướng mà cầu Như Lai, kể tu đạo tà chẳng thấy được Như Lai. Là ông nghe xong ông mới thốt lên, quả thật chính là tâm vô sở trụ mới là tâm Phật, chứ không phải cái câu này là trong kinh Kim Cang. Ông nghe người ta tụng bốn cái câu này và ông mới phát ra câu đó. Bởi vì trong kinh Phật nói người nào nghe được một bài kệ bốn câu này mà có thể giải nghĩa thì người đó công đức bằng tụng hàng trăm quyển Pháp Hoa, bằng hàng trăm quyển kinh Địa Tạng, hàng trăm quyển kinh A Di Đà. Vì cái đây là tối thượng thừa của cái bộ kinh Phật. Thấy rõ chưa? Bốn bài kệ hồi nãy đó quý vị thấy rõ. À, nó cao siêu lắm. Thì như vậy tất cả những cái gì kinh Phật không có nhiều, mà chỉ cho chúng ta đó là đa số chúng ta là trụ. Trụ dễ sợ lắm. Trụ là chấp đó quý vị, chứ Hán là trụ. À, cũng như thầy trụ trì là sao? Thầy ở một chỗ mà các ông thầy khách tăng là ông đến và ông đi. Quý vị nhìn thấy nè, thầy trụ trì là phải ở giữa cái chùa này, không được đi đâu. Mà khách tăng, thầy mà đi chỗ nào thầy giảng pháp thì sướng lắm. Sao cái thầy pháp là ông thầy trụ trì ông lãnh đủ hết nè, ông dọn ông dẹp. Thì bây giờ này ở trong này ban nhà bếp khổ hay là khách tăng khổ? Bây giờ Phật tử làm khách hay là Phật tử làm ban thường trụ khổ? Ban nhà bếp gồm có Diệu Phổ, Hạnh Phước rồi bà Sâm Cao Ly hay là bà Sâm gì đó. Không, bả thì có chữ sâm mà thầy không biết sâm gì. Có ba loại sâm: sâm Cao Ly, sâm Hoa Kỳ và cái nữa là sâm mình. Thì bả là sâm mình. Thì như vậy chúng ta thấy mấy người về đang lục hụt để dọn dẹp, với chúng ta đang ngồi đây thì làm ở ngoài đời mà làm khách vẫn sướng. Làm thợ neo á mà làm chủ là trụ chỗ để mà trả bill, mà làm khách làm thợ thì cũng sướng à. Mà làm nhà hàng là bà chủ là trụ lại đó để đưa đi đương đầu với sóng gió. Mà làm khúc độ là ở đây nè, bà này là trụ nè đó, chủ nhà hàng X-Web phải không đó. Thì hiểu cái gì có trụ là có khổ à, hả? À, mà không trụ là không có khổ. Như hồi xưa lính biệt động quân này, như ông Nga nè, ông đánh xong cái rồi ông giao cho biệt biệt động quân nghĩa quân nó giữ, thành ông đánh chỗ này ông nhảy chỗ kia. Thành ra nói rõ ra cái gì có trụ là có khổ à. Cái gì để ý giùm thầy coi hả? Có trụ là có khổ, mà không trụ là sướng nhất. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Ngài có ngai vàng điện ngọc, tại sao Ngài bỏ? Vì Ngài không muốn trụ vào hoàng cung. Với con mắt của thầy, thầy mới giờ đi ghé qua Pháp Đạo, đi ghé qua New York chơi, giờ nói chuyện New York cho quý vị nghe nè. Hồi xưa mà chưa qua New York á thì mình tưởng tượng mình coi phim đó, mình thấy trời ơi, à, ngay cái World Trade Center, rồi mình thấy có Wall Street, rồi mình thấy tụi Mỹ nó đi chen lấn ngon, giống như là cái chỗ mà chợ Tết Việt Nam vậy đó. Thầy với Pháp Đạo giữa Dương Mẫn trước khi đi về đó là đưa nó ra một vòng để biết New York, ghé vô bà chị có pháp đạo, có cái tiệm bánh mì mà Paris bán bánh mì thịt nguội rồi bán bánh mì chay nghe nổi tiếng lắm, hai tiệm ngay trong cái khu phố tàu. Vô tới nơi ăn ổ bánh mì có 2 đồng 1 đồng thôi, rẻ, giá rẻ hơn đây nữa, nhưng mà đậu xe 28 đồng giờ. Bà cái kinh 28 đồng giờ ngồi ăn thầy trò ăn 2 tiếng ra hết nay 60 đồng, mà trong ăn con này bánh mì chưa được 10 đồng 4 người mà trả tiền xe 60 đồng. Thấy cái đời cái thứ nhất chưa? Cái thứ hai nữa đó là ở đó đi đón á, cái người Phật tử mà từ cái phi trường John F. Kennedy á mà chạy về cái nhà pháp đạo, nếu bình thường đi khoảng 45 phút mà đi về đón hết 4 tiếng đồng hồ kẹt xe hả, mà họ sống bên đó nó làm không tưởng tượng được. Thầy ngồi trên xe thấy mà stop sign pháp đạo nó không ngừng, tôi hỏi sao vậy con, nói, ở đây á mà pháp stop sign thầy ngừng là thầy không có đi được đâu, stop sign là vượt luôn, mà nó vừa hở một cái như vậy đó nó đưa thầy ra phi trường không tới cái exit rồi đó, mà pháp đạo nó xi nha nó xin vô cần cả là 400-500 feet trên này không đứa nào vô, nó không cho vô, rồi phải chạy lọt ra cái mà lọt cái là mất tiếng hồi vô lại, hay là thấy một cái là lấn vô lại, kiểu Việt Nam lấn vô một cái là nó né thôi chứ không có, mà vừa hở một chút về là xe chen vô. Họ sống đó mình thấy như là biên địa hạ tiện đối với thầy. Rồi pháp đạo nói những người Tàu đó, những người Tàu mà họ đi bất hợp pháp, họ qua họ làm trong phố Tàu đó, thì hỏi họ làm bao nhiêu giờ ở đây sao sống, 10 đồng một ngày làm 12 tiếng cho nhà hàng. Tôi hỏi làm vậy sao sống, nó ậy nhưng mà 10 đồng một ngày nó nhận, chứ mà trả nó 10 đồng giờ nó không làm. Hỏi sao kỳ vậy, cho mà điên hả? Tại vì 10 đồng một giờ thì phải trả tiền nhà, trả tiền ăn, tiền nhà thuê cái studio một phòng ngủ là 4.000 tháng hả, nhưng mà ở cho bà chủ đó bà trả có 10 đồng ngày thôi, bà cho ăn bà ở thì coi như vậy mỗi tháng dư được 300, phải không? Còn nếu mà lãnh 10 đồng giờ đó làm ra không đủ đi trả tiền nhà và tiền ăn với tiền đậu xe, thành ra bà chủ đó là cho bao ăn bao ở đấy có 10 đồng ngày, thêm 10 thằng nào trong nhà hàng cả 300 đồng thôi. Rồi họ đẩy về cái bằng cái phòng mà bằng cái phòng thì ở đây nè, pháp đạo nó làm 10 cái giường cho 10 thằng ngủ trong vậy nè. Xứ New York mỗi thầy qua bển á, thầy lội dòng á, thầy thấy rau cải tất cả mọi thứ đều rẻ, nhưng mà có cái là sống nó cao. Mà đi đó bằng đây mà xuống Seattle đó là quý vị tự hao thôi, kẹt xe là 2 tiếng, đây xuống Seattle phải 2 tiếng đồng hồ, 5 phút đồng hồ nó lăn mét, 5 phút nó mới lăn mét, 5 phút lăn mét. Họ sống như cái máy vậy à, cho thầy không sống. Thành đối với con mắt của thầy đó, người ta nói New York là cái thủ đô của nước Mỹ, nhưng mà đối với thầy là biên địa hạ tiện đó, biên địa hạ tiện. Hai cái ông chủ của hai cái nhà hàng lớn nổi tiếng đó, tôi thấy là hai người tên ở tù thôi chứ không có gì hết. Tại sao tôi nói hai tên ở tù? Ổng làm một tháng có mấy chục ngàn đô la, nhưng mà gì? Ổng đi á, là không dám đi đúng giờ, 3 giờ sáng phải dậy đi rồi, phải không? Phải dỡ kẹt xe. Đi vô tới nơi mà đậu xe đó là nó có cái máy nó clip lên, nó đậu mấy tầng luôn á. Bỏ lên nó có máy nó hút lên. Thì đậu xe từ sáng tới chiều là ổng chi cũng 200 đồng tiền đậu xe rồi. Thấy chưa? Rồi ổng vô cái tiệm đó là ổng thấy bánh mì á, là làm luôn, chứ không có delay do sợ trễ. Làm lò là nó nấu sáng tới chiều, nấu bán ào ào. Thầy vô ăn thầy thấy liên tục, khách liên tục. Nhưng mà bán rồi sao phải đóng tiền cho hội đen, băng đảng bảo kê hả? Rồi họ sống như vậy rồi đó. Rồi về đó là phải chờ cho tới 11 giờ về nó mới hết kẹt xe. Về cái tắm rửa ngủ cái rồi tiền bao nhiêu ôm cọc là họ sống bao nhiêu. Thành ra họ tao giống như là những cái người mà đang ở trong địa ngục mà vô dáng không bao giờ ngưng hết. Có sướng gì đó, không sướng gì hết đó. Thành ra từ đó cái nhìn của Đạo Phật đó là nhìn đó như vậy là không tướng, chư pháp không tướng. Cái người trần thì cho là có tướng ông chủ nè, có tướng bà chủ nè, có tướng triệu phú, nhưng mà đối với Đức Phật là không tướng. Thấy rõ chưa? Người ta nghèo ở đây này, thà là ở Seattle đi làm assembly là cắt cỏ, thà là làm neo đi mà ta ngủ được 8 tiếng, người ta không bị traffic, ta không bị gì mà qua bên đó. Đi thì 3 giờ sáng, mà chiều về đó thì 11 giờ mới tới nhà. 11 giờ 12, 1, 2, 3, ngủ 4 tiếng rồi dậy đi nữa. Hả? Một cái người mà đứng ngay chỗ cái góc của mà cái khu phố Tàu đó, ôm cái đồng hồ bán Rolex đó, một tháng đóng 3.000 đồng tiền đầu đậu đó. Rồi ở bên đó đó, xe mà xe của mình vô, ví dụ bây giờ Bắc Kinh mà dành cho nhà hàng Việt Nam phố Tàu, mà mình đậu vô khu Việt Nam mà mình qua mình ăn khu Ý đó, là ra là 4 cái xe nó đâm lũng luôn. Mà mình phải ở phố Tàu, thì nó có bảo kê của tụi sao đen sống như là một cái địa ngục trần gian. Xe bên pháp đạo nó mình phá cỡ nào phá nó đều mở được hết, 5 phút là nó mở. Tại bữa đó ông kia ông nói là ông bị bỏ quên chìa khóa, ông chạy ra chút xíu này, ông này cái gì phải không, ông này nè, ông ở bển á, khỏi cần kêu locksmith, ông bỏ quên phá trong đó được rồi, 3 second nó mở cho ông liền, cho nó có xuống thuốc. Quý vị thấy bên đó là ông này đã sống bên đó rồi, ông biết. Thành ra hồi thầy lần đầu tiên thầy tưởng tượng New York là giống như là thủ đô của Mỹ, qua tới rồi thầy ớn da gà, thầy nói cái điều này là địa ngục trần gian, là biên địa hạ tiện đó. Hồi xưa thầy giảng thầy tưởng là thầy giảng sai, thầy nói biên địa hạ tiện là xứ mà Alaska rồi, mà thật ra giờ thầy nói là biên địa hạ tiện là xứ New York. Mà pháp đạo nó hồi băng đảng mà nó thanh toán nhau đó, cái đám ma mà hằng ngày thành dành khu vực á, là nó bắn nhau như là phiên tàu vậy. Hồi mà đi đám ma thì đương nhiên các băng đảng nó đi rồi nó dùng súng nó bắn nhau, mà ở đó mà có chết á, kêu ra quanh quanh á, mà dụ như mày bị stop ở đây thì cảnh sát nó lại liền 5 phút, ở bên đó nó kẹt xe đó nửa tiếng hồi nó chưa vô được nữa, rồi có ông trộm cắp á, nửa tiếng hồi chưa thắt nó vô tới nơi được, tại nó kẹt xe không làm thì đứng nhìn thôi. Thành ra là Mỹ không phải nó không dẹp được băng đảng, mà nó để cho băng đảng để mà nó trị mấy cái đám này. Chứ giờ nó phải trả tiền cảnh sát, rồi nó phải trả tiền mà nó không lẹ bằng băng đảng. Đó, băng đảng ví dụ như mình đậu vô cái xe đó là khu vực mình vô ngay nhà hàng đó là nó không dám lấy đồ mình. Đó. Bây giờ mình sống ở đó là thầy thấy là kinh Phật nói là không tướng. Tại vì cái bà đó bà nói bà là bà chủ, bởi với thầy thì nó pháp đạo con có phước. Thầy thấy bà chị con có thể là triệu phú nhưng mà đối với thầy chả có sướng gì. Mà không có một cái gì enjoy hết. Mà nó bán mười mấy người mà liên tục bận nha, mười mấy người làm liên tục. Không có lúc nào thì vô thì thấy cái nhà hàng nó dặn. Rồi bây giờ thầy đọc tiếp. Phật nói Bồ Tát mà làm sao? Này Tu Bồ Đề, các ông muốn hàng phục vọng tâm thì các ông phải y theo lời của Như Lai. Các vị Đại Bồ Tát phải độ tất cả loài chúng sanh như loài sanh trứng, loài sanh con, loài sanh chỗ thấp, loài quá sanh, loài có sắc, loài có tưởng, loài chẳng không tưởng, đều được nhập Niết Bàn. Bồ Tát tuy độ vô lượng vô số chúng sanh như vậy nhưng không thấy có một chúng sanh nào được độ, tại sao vậy? Nếu Bồ Tát còn thấy có mình độ và chúng sanh được độ, tức là Bồ Tát còn chấp vào 4 tướng ngã, người, chúng sanh, thọ giả. Cái câu này đọc như vậy đó, tức là một người đi về Việt Nam làm cái hạnh Bồ Tát bố thí, nhưng mà không thấy có người mình cho, không có thấy là mình đang cho, thì người đó mới thật là bố thí. Còn người đó mà đi làm cái hạnh bố thí mà còn quay phim, mà còn chụp ảnh, còn có thấy tôi cho, còn có thấy người nhận, người đó không phải là Bồ Tát. Đó là nói trình độ level số 1 của Kim Cang. Level cao hơn là độ cho cái loài thai sanh, nõn sanh. Thai sanh là gì? Loài người, loài chó, loài bò, loài heo. Trứng sanh là con gà, con vịt, con ngỗng, phải không? Rồi thấp sanh là những loài cá. Quá sanh là con chim, con ma, con di trùng, chư thiên, là biến hóa đó. Mà độ cho tất cả những loài chúng sanh nó vào Niết Bàn mà không có chúng sanh nào được diệt độ thì đó mới là cái gì? Bồ Tát. Thì giảng ở bên pháp hội kia rồi, ý nói về cái đầu của chúng ta nè. Ở trong đầu của chúng ta nè có ông già chồng, bà già chồng, ông già vợ, bà già vợ, chả con mẹ, kẻ thù, người thương. 12 năm học ở trung học, 4 năm học ở đại học, rồi những kẻ thù ở tiệm neo, những kẻ thù ở trong hãng, những kẻ thù làm cho mình khổ, cỡ như thù làm cho mình đau khổ, những người nói xấu mình, những người thương mình. Tất cả nó là những cái dòng tưởng đó mà đưa cho nó vào Niết Bàn hết rồi mà không có đứa nào được độ hết, thì người đó mới là tu. Cái tu ở ngoài nó dễ, mà tu trong cái tâm này quý vị nằm xuống phải hàng ngàn người nó nổi trong đầu quý vị không? Quý vị về nhà, quý vị nằm xuống thử coi hàng ngàn người như cái bà này, bà có nhà hàng nè, bà gác tay lên tán, trời ơi, nhà hàng mình đóng cửa mấy tháng nay rồi không biết đủ tiền trả bill không? Phải không? Mấy người mễ bữa nay nó làm với nó đi đúng giờ, rồi thằng Khúc nó đi đúng không? Thì bà dịp bà độ cho nó hết vào Niết Bàn, cho nó thành Phật hết đi, tức là độ cho nó không còn ở trong đầu bà nữa, thì lúc đó bà mới là niệm Phật, mới là Bồ Tát. Hiểu cái đó không? Chúng ta cứ tưởng là độ người hoài không à, Còn như cô vậy đó, cô Quảng Hạnh, cô đổ làm sao cho ông chồng cô đi Việt Nam về nhập Niết Bàn luôn đi, đổ cho vợ nhỏ nhập Niết Bàn luôn đi, đổ cho cái tiền nhà văn nhập Niết Bàn, còn Thủy này đổ cho năm cái nhà Phật lô cho nó vào Niết Bàn luôn, đổ cho bốn đứa con nhập Niết Bàn, đổ cho ba má nhập Niết Bàn hết, mà không có đứa nào được độ hết. Tức là cái tâm mình mà làm gì? Thành ra kinh của Phật là phải hiểu cái quyền nghĩa, còn hiểu cái kia là chúng ta hiểu cái nông cạn thôi. Mà quý vị hiểu thế rồi, đạo Phật không có gì nhiều hết á, thật ra chỉ có chất và xả thôi, có hai cái thôi. Một cái người mà lúc nào cũng chấp, mà đi đâu cũng tụng kinh, thì quý vị thấy cái người nào mà ở ngoài đời chấp bao nhiêu, vô chùa họ chấp cái nhiều à? Quý vị để ý coi, họ chấp từ cái áo. Thí dụ bây giờ Tịnh Tông học hội thì cái áo màu nâu, mà bên Phật giáo chúng ta là cái áo màu lam, mà mình tự nhiên mình mặc áo là màu lam vô Tịnh Tông học hội là họ không chịu, họ bắt phải mặc màu nâu à, rồi họ lại Phật kiểu vuốt kiểu xè kiểu hít kiểu ha, mà mình lại mình không biết xịt sò, không biết tho chân Phật, không biết hít thở, này họ nói là cái người đó lại không đúng à. Rồi như bữa trước tôi qua bên Pháp Tu đó, có cái ông kia ông đánh mỏ, đánh chuông trước đại chúng mấy trăm người. Thì cái ông này ông lên ông đánh chuông thì là vô tiên mình mới tắt với 3 tiếng chuông, là bên đây 7 tiếng mỏ phải không, rồi bên đây 1 tiếng bon, bên đây cốc bon cốc trả lại. Cuối cùng ông lên thì thầy chưa có nguyện hương thì ông đã vô bon 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 bon. Thì cái ông bên đây bên mỏ là ông rành, ông bên chuông thì ông biết không sợ súng, ông nhào lên quýnh trước đại chúng. Ông kia ngưng đưa tay vào, ông tưởng là 5 tiếng làm bon 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 bon. Tức là thay vì chờ cho thầy nguyện hương xong là mới quýnh đi vô, phải không? Đằng này cái ông quýnh mỏ là ông rành, cái ông quýnh chuông là ông biết không sợ súng à. Thành ra ông lên ông giật cái mùi chuông, ông giật cái dù chuông mà giật thì sao, ông giật là phải biết đi. Thì thầy chưa nguyện hương thì nghe gõ bon 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 thì ông gõ 3 tiếng đúng rồi. Thì cái ông này ông làm vậy tức là ông nói khoan, thì ông kia hiểu rồi là bon 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 bon, thầy dự là miệng đem lòng thành kính này nghe 5 tiếng chuông nữa. Thì ông này ông nói sai rồi, ông làm vậy nè, ông làm vậy nè, tức là cái dấu này là bét rồi. Thì ông làm bon, cái ông này nói ông làm bon, ông này làm vậy, ông làm bon, ông tức quá thì thầy nói vô đi, lỡ vô luôn. Thì ông này ông tưởng thầy biểu vô chứ bỏ, ông làm 7 tiếng bon cốc 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 cốc, ông này chơi 7 tiếng nữa. Cái thọ giả nó không đúng đó, thầy đứng thầy cười. Rồi lúc đó Thủy nó nói với Pháp Đạo nó, sao sư phụ không la họ? Tôi nói trời ơi, chùa khách mình là khách tăng mà, ví dụ đệ tử mình ở đây là ông Nga với mình hỏi nó làm thì thầy trường phù ban trợ má cho nó, chứ còn đó thầy đứng thầy cười chứ sao vậy, phải không? Mình là khách mà, họ đưa toàn là cao thủ lên thì mình phải chính chịu thôi chứ sao. Làm cười lắm, cứ là đứng bên đây mà nghe quýnh hai bên, cái bên này là 7 tiếng, bên này là 7 tiếng rồi đi, không quýnh á, họ quýnh rồi cái ông này ông cũng đứng điện thoại thầy cũng biết sao. Mà có cái cảnh nó cười lắm, sáng á là có cái ông kia ông ở tiểu bang khác lại, mà ông thích đánh mỏ, mà cái nghề đánh mỏ là của Pháp Đạo, thầy gia Pháp Đạo. Sáng cái ông ngủ về Pháp Đạo hỏi cái dùi mỏ đâu mất, thầy tôi nó chạy giấu cất rồi, chứ ngủ cho kẹp cái dùi mỏ nó. Sợ người ta lấy kẹp mất cái nắp nè. Pháp Đạo nó thầy cái dùi mỏ đâu mất rồi, cái ông nói thầy nó ủa đâu biết, thầy dòm thầy nè đâu có thấy ông kẹp nách kìa, tức là ngủ mà kẹp cái dù mỏ theo. Là ông chuông cũng sợ người khác danh, kẹp cái dù chuông đi luôn. Thầy mới nói kỳ sao mà thầy đi qua bển á, thầy kêu Minh Hội phải không, kêu Minh Hội là đem theo mấy cái chuông mấy cái mỏ, ai muốn đánh là cho là 3 cái mỏ quýnh lượt, 3 cái chuông quýnh lượt. Họ ham đánh, họ giành, họ giật, mà mình thấy tội luôn. Mà phải biết là lên đánh, không biết gì hết mà lên đánh, mà đánh là tối còn nằm ôm cái dùi sợ ta lấy đấy. Ông chuyện có thật nè, nhỏ này đi, nhỏ này biết nè, chuyện có thật.
Mấy ông sợ mất trách nhiệm
hả,
hoàn thành trách nhiệm của mấy ông.
Thành ra là cái nghề đánh mỏ là của thằng Pháp Đạo. Tới hồi nghe Pháp Đạo mà bị thuộc cầu mừng lắm, Pháp Đạo đến thuộc cầu đi đấy. Tôi mới hỏi nó nói con nghe sư phụ nói về bữa con giấu cái mỏ nhỏ của mình á, mỏ nhỏ mình kêu lớn lắm, thấy không, để con đưa con có cái mỏ bể với con đưa cái mỏ bể trong cãi cho quýnh cà tẹt con biết cái mỏ nhỏ con biết. Đi tu rồi mới thấy chúng sanh thấy tội, mà họ không phải như quý vị đâu, họ lái xe 10 tiếng 12 tiếng để đến cái pháp hội đó. Có một cái bà đó, thầy đến nơi thầy mua vé thầy đi đây là 9 giờ, thầy đi ngày thứ năm, mà 9 giờ sáng ngày thứ năm mà tới phi trường là 11 giờ khuya, Họ đón về tới chùa là coi như 1:30. Có một cái bà đó, bà ở ngay Baltimore, mà xuống Lancaster là chúng ta biết nó cũng xa nha, mà nấu cho thầy tô cháo thôi, chạy xe 4 tiếng đồng hồ để đưa xuống cho thầy ăn, ăn xong lấy cái cháo về rửa là ngày mai lại xuống Diệu Khách Tu nữa, tại vì còn chở 7 tấn bà đi nữa, họ chỉ nấu con tô cháo vậy thôi à. Thấy cái công họ không, họ lấy 4 tiếng đi 1 tiếng về để đem nấu cho thầy giảng sư tô cháo, rồi xong ở đây ngủ không, con còn 7 bà bạn ngày mai con phải đón nữa, rồi họ phải chạy 4 tiếng trở về rồi 4 tiếng xuống nữa. Họ đi từ Canada rồi những vùng gần gần mà mình thấy họ lái 10 mấy tiếng đồng hồ mà thấy rất là tội. Vô ngủ thì chật hẹp, quý vị biết cái chùa nó không có lớn nhiều đâu, nó lớn hơn cỡ bằng 2 cái chùa này thôi, đúng ra thì chánh điện bằng 2 cái chùa này, 1:30 mà nhét ngủ cả 100 mấy chục người trong đó ngủ lại đó. Có 3 cái cầu mà hư hết 2 cái rồi. Thấy thê thảm họ lắm đó. Rồi mấy bà là ghét lai nhau rồi thấy khổ, 2-3 giờ sáng là dậy, thấy không phải như bên đây đâu. Ban lo về website đã lên phải không? Đã đăng web rồi đó con. Tại vì mấy đứa này nó ở miền Đông, giờ bây giờ nó khác mình. Bữa trước thầy có nói chuyện ở trong cái lễ Phật đản là Phật sanh, thì thầy đem cái kinh này thầy giảng cho quý vị nghe, tức là Phật chỉ khác với chúng sanh có cái chỗ là bên chấp tướng và bên không có chấp tướng, bên có trụ và bên không có trụ thôi. Thành ra nếu chúng ta chấp là chúng ta là chúng sanh, và chúng ta xả là chúng ta là Phật. Thì quý vị thấy rõ, một cái người nào mà lấy một người bạn đời mà cái gì họ cũng chỉ xả thì người đó là hạnh phúc, có phước. Mà người nào lấy một người bạn đời mà cái người đó cái gì cũng chấp thì quý vị thấy là khổ ải dạn trùng ba rồi. Đó là rõ ràng rồi. Mà quý vị vô trong cái chùa mà các ông thầy trụ trì cái gì cũng chấp hết là quý vị thấy khổ hả? Quý vị đến cái chùa này quý vị thấy ăn uống sao? Thầy thoải mái lắm. Không bao giờ mà có để ý vì tại sao vì không còn có tướng người, tướng ta nữa. Tại vì thầy nghĩ đệ tử các chùa cũng là đệ tử của thầy. Từ cái tâm đó chúng ta thấy là ngay ở đây mà chúng ta đã sống cây cột tịnh độ rồi. Chứ còn bắt đầu mà mấy cái chùa khác rồi, cho quý vị biết nha, không có dễ đâu. Tôi biết nhiều cái chùa lắm. Dạ, không có cái cảnh mà để mà sống thoải mái đâu. Dạ. Thành như vậy là quý vị hiểu rằng pháp Phật không có nhiều. Mà tại sao Phật phải giảng hoài vậy? Vì chúng ta không chịu buông bỏ. Có nhiều người họ phát tâm rất là lớn, bằng chứng là thầy thấy rõ là họ dám đốt tay, họ đốt chân, họ đốt thân thể của họ là hay lắm rồi đó. Nhưng mà một cục xà bông họ không chia cho cái người ta xíu tắm. Tại vì họ nghĩ cái cho cục xà bông không có phước, mà cho tay đồ cho máu cho người ta thì có phước. Cái người đó dám tuyên bố là con đã từng hiến máu cho rất nhiều cho máu, nhưng mà ta xin cục xà bông là anh chỉ có 2 cục trong tủ cho tôi cục, không cho. Thì thấy cái đó là chấp không, tội không? Tức là họ dùng cái tờ 500 đó họ đốt, họ tìm giấy 1 đồng đó quý vị. Y như công tử Bạc Liêu vậy đó. Dạ. Và người nào mà hiểu được cái này đó thì phước 10 phương hư không, không lường được. Còn cái phước kia là cái phước nhỏ đó. Cái phước rất là nhỏ. Rồi Phật nói: này Tu Bồ Đề, có phải nhân 32 tướng mà thấy được Như Lai không? Nếu mà nói nhân 32 tướng mà thấy được Như Lai, Đức Phật Thích Ca có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thì vua Chuyển Lương Thánh Dương cũng có 32 tướng tốt. Thành ra không phải như vậy. Nếu mà mình nhân 32 tướng tốt mà mình thấy được Phật, vậy khi Phật già Phật xấu rồi là không thấy Phật à? Phải không? Thành ra có một cái ông giàu xin Đức Phật xuất gia, hỏi tại sao xuất gia, nói giờ con thấy Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Phật nói bây giờ Như Lai còn trẻ, Như Lai mới 38 tuổi. Nhưng mà tới Như Lai 70 tuổi mà coi như không còn 32 tướng tốt này thì ông sẽ thối tâm sao? Thành ra chúng ta chỉ thấy được cái gì? Cái báo thân của Đức Phật, mà không có thấy được cái gì? Cái pháp thân. Hồi sáng quý vị đọc cái câu kinh mà tấm Phật á, trong thành Ca Tỳ La chưa từng có sanh ra. Phải không? Nơi rừng Ta La sông Thọ chưa từng có nhập diệt. Không sanh không diệt mới thật là Đức Cầu Đàm. Tất cả những cái mà chúng ta nói là nói trên cái mà biến hóa thân của Đức Phật ở cõi này thôi. Đức Phật thị hiện xuống đây, để mà làm một cái vai trò trong mấy chục năm đó thôi thì có sanh có diệt. Chứ cái Phật tánh, cái Đức Phật làm gì mà có sanh diệt. Cái dòng điện là tượng trưng cho Phật tánh, dòng điện thì không bao giờ đứt, mà bóng đèn thì đứt. Khi Đức Phật ở cõi người là bóng đèn điện đứt, Đức Phật nhập Niết Bàn. Khi Đức Phật ở cõi mà coi như là mà Tây Phương đó, là Đức Phật ở cái tủ lạnh có thể đứt, dòng điện có thể đứt, computer có thể hư, nhưng mà cái Phật tánh không bao giờ sanh diệt, tức là cái dòng điện không bao giờ mất, mà chúng ta lâu nay chỉ thấy được những cái phần mà để mà dòng điện thể hiện qua thôi. Thành chúng ta bị lầm, không thể dùng 32 tướng mà thấy được Như Lai. À, thành ra chúng ta phải hiểu rằng lâu nay thầy hỏi cái tâm ở đâu, tại sao nơi cái nơi giường Ca Tỳ La chưa từng có sanh ra. Sanh ra đó là Thái tử Tất Đạt Đa, chứ cái tâm Phật là có từ vô thủy rồi, làm gì mà có. Rồi ở trong này Tu Bồ Đề nói là không có trứng mà cũng không có đất nữa, có không? Này Tu Bồ Đề, ông nghĩ rằng Như Lai có chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác hay không? Thì Đức Phật nói, hỏi Tu Bồ Đề, Tu Bồ Đề nói không, vì theo con biết không có cái quả vị nào gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác thì mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói vậy khó hiểu quá, phải không? Tại vì cái Phật tánh thì nó có từ vô thủy tới giờ rồi. Chỉ vì Đức Phật mê, ngài không nhận ra, sau khi ngài ngồi thiền 49 ngày ngài nhận ra, thì của ngài có sẵn, làm gì ai cho đâu mà trời đất. Cũng như bây giờ ở trong chùa Tầm Nguyên này có tượng Phật A Di Đà, tên tượng Phật A Di Đà có cục hột sòn đó, ngay bàn tay đó, hột sòn bự như cục đá đó, mà lâu nay thầy không biết, thầy để cho Hồng Minh Độc Minh Hội mấy chục năm nay nó không biết, nó để cho bụi đóng là thầy tưởng là cục đá. Rồi tình cờ có một vị thiền sư hay một cái vị nào Bồ Tát họ lại đây, họ nói này Thông Lai, thì sao con không cất chùa vậy mà con lại đem 250 ngàn con trả, con không cất chùa vậy? Con nói dạ, tại vì CCT nó đòi bạc kinh, nó đòi đủ thứ, phải 1 triệu, con phải mượn 750, mà hoàn cảnh đất nước bây giờ khổ, con không mượn. Ông nói nè, trên đó có cục hột sòn nó mấy triệu đô la đó, phải không? Hỏi sao vậy? Con biết, kêu mình hỏi lên chùa, mình hỏi nó chùa cái nó lòi ra cục hột sòn. Thì như vậy mình đã có sẵn. À, câu đi giờ được không sao, thầy nói xong cái đoạn này. Thì như vậy cái cục hột sòn này có sẵn, thầy có nói là đắt là được không? Không thể nói được, tại vì nó có sẵn mà thầy không biết thôi, hiểu không? Tất cả quý vị đây đều có cái Phật tánh trong người, mà cũng có cái ma tánh, mà lâu nay chúng ta sống với cái ma tánh mà quên cái Phật tánh. Cái ma tánh là chấp, phải quấy, hơn thua, lỗi phải, thị phi. Cái Phật tánh là từ bi, hỷ xả và buông bỏ và không trụ và ly. Một bên là dính, bên là ly thôi. Thành ra không thể nói là chứng đắc được. À, nếu mà nói Đức Phật có chứng đắc thì chúng ta coi như là cũng phải có chứng đắc. Mà chúng ta Đức Phật nó nói là đã thành rồi, mà tại vì chúng ta không nhận ra. Từ đó chúng ta mới hiểu rằng lời Phật dạy rất là cao siêu. Cái cuối cùng của quý vị mà về tịnh độ đó, khi quý vị về tịnh độ mà thầy nói là đới nghiệp giảng sanh đó, là quý vị mang tất cả những cái chấp nhất phiền não này ở cõi này lên trên đó. Mà tại sao Đức Phật A Di Đà bắt quý vị phải niệm Phật mới được giảng sanh? Vì quý niệm tới cái chỗ mà vô niệm hồi nãy thầy nói đó. Đó, giống như hai đứa con mà cùng niệm Phật, mà đứa con thì bỏ hết tất cả thời khóa để chạy lo cho mẹ, thì đứa đó là vô niệm. Thì Phật nói vô niệm là coi như là về cảnh giới cao. Mà cái đứa mà cứ niệm đúng thời khóa một ngày hỏi là bao nhiêu trang kinh A Di Đà, bao nhiêu chuỗi niệm Phật, bao nhiêu bài chú giảng sanh, đứa đó là hữu niệm. Mà hữu niệm thì hữu tướng, mà phàm cái gì mà có hữu niệm hữu tướng, cái đó đều bị là hư vọng hết, không đúng. Từ đó quý vị hiểu rằng đạo Phật là cái đạo mà nói về cao siêu, chứ không phải nói là mà ở để chúng ta hiểu lầm. Thầy chú Lý Đạo, chú nói là cô này con ra phi trường mấy giờ? 3 giờ. Sáu giờ năm ba giờ. Bây giờ để thầy tạm ngưng chút xíu, thầy làm lễ quy y cho cô chút xíu thì, tại vì cô ở Diêu Thà. Thầy nói sơ, tuần sau đó thì thầy đã đi giảng ở bên Hawaii. Thì thầy nói chú Mẫn, chú sẽ gửi qua những số kinh điển mà DVD đó, là toàn bộ là tuần tới đây là toàn bộ chú Diệu Tịnh sẽ nhận, chú Lý Đạo sẽ nhận về đem vô đây. Thì toàn bộ những cái dĩa mới nhất là phá tu ở nhà Hoàng, rồi phá tu ở miền Nam Cali, phá tu ở bên Pennsylvania. À, và cái khóa tu mà sắp tới Hawaii, thì những cái khóa tu đó là DVD thì sẽ gửi lên đây. Thì chủ nhật tuần tới nhiều là có nhiệm vụ trải ra cho Phật tử đến thỉnh, thầy biểu gửi số lượng nhiều chứ không có gửi hạn chế nữa. Thì quý vị ráng chủ nhật tuần tới không có thầy đây cứ lên lãnh dĩa, và thầy kêu Mẫn Dương Linh nó gửi lên đây đủ những cái băng đó cho quý vị, một thùng đóng vậy đó, coi như mấy trăm bộ luôn, để cho quý vị phân phối. Rồi thầy sẽ trở lại, và ngày 15 tháng 6 thầy trở lại bên đây là ngày mấy tháng 6 rồi, 15 tháng 6 thầy phải bay qua làng Di Đà để thầy gắn cái máy lạnh, chánh điện máy lạnh, chánh điện xây xong rồi nhưng mà chưa có máy lạnh, thầy phải gắn cái máy lạnh cho xong, tại vì xứ Tách Xịt và xứ nóng, mà cái chánh điện đó thầy gắn cái máy lạnh làm sao mà có thể handle được 500 người đó, thành ra thầy phải qua thầy gắn trong máy lạnh đó một tuần lễ rồi thầy mới bay trở lại đây. Thì bay trở lại đây thì thầy sẽ thông báo cái khóa tu của chú Tâm Hiệp, khóa tu ở Sacramento, mà chú sẽ thuê cái mấy chiếc tàu đó, chú nói là thuê 4 chiếc tàu mà kêu là houseboat, tàu mà như là nhà, 4 chiếc đó nó ghép lại, rồi đưa mấy trăm Phật tử xuống Thổ Bắc Con Trai 2 ngày dưới này, nấu ăn có bếp, có lò, có đồ ngủ, rồi coi như là mua cá, mua rùa phóng sanh trên trên đó luôn. Thì chú nói là chú sẽ chạy từ sông Sacramento đó, chạy trên đó thì thầy về là thầy sẽ ghi danh cho quý vị đi tu, mà đi đó thì không tốn nhiều, chúng ta đi bằng xe từ đây lái xuống là Sacramento thì lái xe có khoảng chừng 8 tiếng thôi con ha, 10 tiếng thì đi cũng được. Thì cái đó là chỗ ngồi có giới hạn, thì chúng ta sẽ ghi danh một số nào đi, không có tốn tiền như đi Hawaii. Chứ vừa cái khóa tu Hawaii sắp tới hả, cái khóa tu Hawaii sắp tới đó là cái khóa tu đó, đó là cái ngày 25, 26, 27 là Phật đản, mà đó là tốn tiền rất là nhiều. Thầy biết khoảng 50 Phật tử đi mà cho vé bổ đồng ngang ngửa, cái có cái người mua 450, có người 300, có người mua 500, thầy lấy 400 thôi, mà quý vị nhân 4 lần 5 là có 20.000 đô tiền vé rồi. 50 người đi ở các cái vùng dưới họ đi khoảng 40, 30 chỗ Mẫn, rồi các tiểu bang khác họ bay như New York đồ qua lòng vòng về nữa, giờ đây mình khoảng 10 người thì thầy tính là đi qua là coi như là cũng mấy chục ngàn tiền máy bay rồi đó. Thì sau cái khóa tu đó rồi đó là thầy cố gắng là ở đây, thầy cũng không biết làm sao, thì thầy cũng không có sinh hoạt thường được, thầy để coi đã từ từ đó, rồi coi ở đây nó làm sao, rồi nếu nó hoàn pháp được thì chúng ta từ từ chúng ta tu trở lại, nhưng mà thầy chưa biết làm sao. Nhưng mà thầy chỉ coi, thầy còn cái khóa mà khánh thành lễ làng Di Đà đó là thầy sẽ đưa quý vị qua bên đó tu. Nó thành đã đặt thầy biểu kéo thêm 2 cái mobile home nữa để dành riêng cho Phật tử các nơi lại mà không có nhà đó. Thì thầy dành một cái nhà riêng cho dù Seattle đi, mai mốt đi theo thầy, là cái mobile home đó là thầy nhét vô một cái nhà, rồi dân ở Cali thì nhét vô một nhà, rồi các dân các nơi thì nhét vô một nhà, thì trong đó có máy lạnh, máy đồ đầy đủ hết, có nhà tắm, nhà cầu, thì quý vị qua đó ở rồi để tu ở trong làng đó. Thì cái đó không phải là khánh thành nha, nhớ là an vị Phật thôi. Tức là sau khi thầy xây xong cái chánh điện làng Di Đà, thầy xây xong 15 cái nhà cầu, 15 cái bụng tắm là của tập thể đó. Tại vì cái quan trọng nhất là thầy biết người nữ lúc nào cũng đông, thành thầy xây 10 cái nhà tắm, 10 cái nhà cầu cho mấy cô. Thì mấy ông hỏi sao thầy ưu tiên, tôi nói giờ đếm lại coi mấy bà nhiều cho mấy ông có mấy que, thì nói thầy làm mấy ông chỉ có mấy cái cầu là đủ rồi. Rồi sau đó đó là khách, và sau đó thầy chia lô ra là bắt đầu khi mà thầy có chánh điện, thầy có 3 cái mobile home để cho quý vị qua dự tu. Với cái chánh điện chứa được 500 người, rồi có cái nhà cầu, nhà tắm cho quý vị thoải mái đó, thì bắt đầu thầy mới làm cái khóa tu một tuần ở bên đó, là qua bển vừa công tác, vừa đi tu, vừa để mà xây dựng làng Di Đà đó. Thì khi đó là chia lô, thì có người hoài bắt đầu, họ bắt đầu xây dựng, tức là họ phải có cái chỗ đó, họ mới đưa người vô, họ kéo vô. Thì bây giờ cho quý vị biết là 100 chỗ đã hết rồi, không còn chỗ nào nữa. Thì bữa bên đó thì thấy người ta đang nghỉ vô quá chừng mà không còn nữa, quê trên list là 70 người rồi. Tức là cái số người chờ vô là 70, cái số người hiện tại là 100 rồi, không còn nữa. Bữa đó thì giữ 5 chỗ cuối cùng là đã phát cho bên Lancaster rồi, là coi như đóng sổ. Đó thì hy vọng là cái trong dịp Du Lan là thầy trò chúng ta đi qua bên đó tu. Đó thì Du Lan thì học trò nó vẫn còn nghỉ, thầy cố gắng. Tại vì bây giờ tượng Phật mà về tới nơi lúc nào là làm lễ lúc đó. Nhưng mà 15 tháng 6 là thầy qua, thầy phải gắn máy lạnh cho cái làng Di Đà, rồi gắn cái máy cho chánh điện á. Nó để bên đó nghe nó nóng là làm sao, phải máy lạnh đầy đủ mới tu được, chứ không có máy lạnh là tu không được. Đó rồi làm cái giếng để tắm, là quý vị biết làm cái nhà cầu mà để cho 15 cái phòng tắm là cũng không có rẻ tiền đâu. Hả? Không sao con kiếm, tại vì kiếm lớn chứ không phải kiếm nhỏ. Con chỉ bắt chuột ra hoài. Thì như vậy đó là quý vị thu xếp, rồi tuần sau quý vị lên đây lấy dĩa băng có dùng tỉnh phát thì đã nói mận nó gửi lên, rồi sau đó ai muốn ghi danh để mà đi tu ở bên Sacramento Stockton thì lấy danh sách lên, tại vì nó lên tàu nó có hạn chế, chứ không có phải là khi mà nghe nói đi tu tàu là người ta sẽ đi rất là đông đó. Thành ra là tôi đã có tu nhà hoàng rồi, bây giờ tôi đã tu tới tàu rồi, vài bữa nữa là tới hướng xe lửa đi tu, xe lửa là có tới máy bay tàu quả. Thầy tương lai từ từ có những phá tu đặc biệt, tu nhà hoàng cũng có tu rồi, bây giờ tới tu xuống tàu. Ở đâu? Ở tu núi hả? Ồ, tu Mau Rania cũng được. À, mình hỏi nó đề nghị lên Mau Rania tu cũng được, cũng được. Thầy hy vọng đó là lễ Du Lan năm nay đó là thầy làm cái tu thầy Mau Rania, mình đem liều lên tu, thì mình không làm đây. Nhưng mà thầy trò mình nó dùng đây là lên cái núi Rania đó. Mình mua vô cái mỗi một xe như vậy là 7 người bao nhiêu tiền đó. Rồi mình đem xem như mình tu được không? Mình đem lò ga vô đó mình cắm trại trong đó, quý vị đồng ý không? Đồng ý vậy là thầy để chương trình có lẽ là mình nội nó để ý hay đó, để tu lúc đó lên núi Rania tu được. Hả? Đâu có, tháng 7 nó cũng bớt rồi con. Tháng 7 trên đó là lễ Du Lan, là trên đó trời mùa hè mà. Nó cho mở cái bạc rồi. Dạ.
Bữa nay mở rồi. Lên Paradise tu ở trên thiên đàng để lên luôn.
Thật ra cái vấn đề tu ở đây đó thì thầy nghĩ là từ từ đó rồi chúng ta cũng không có làm phiền gì cái hàng xóm. Mà thầy nghĩ cái vấn đề phiền tối của chúng ta đó là hồi xưa đó là gia đình Phật tử nó sinh hoạt ở đây đó, rồi khi mỗi một tuần lễ đó là nó múa lân, nó dợt ở ngoài sau, nó quýnh trống cả ngày đó. Thành ra ở sau cái nhóm mà tụi mà Homeowner Association nó mới cầm lên. Thành ra sau này thầy biết đó là do cái phiền là từ đánh trống múa lân á, tại vì nó tập dợt á, rồi nó làm ồn. Chứ lâu nay đó thì thầy trò của thầy là thử rồi, coi như là tụng hàng ngày đây là tụng kinh cũng đánh mỏ rồi, rồi sức bên hội nó quýnh Mỹ Đen còn gục, rồi mấy mỏ này nó quýnh vậy mà không ai tụng lên hết. Quý vị biết mà đây có anh Hùng quýnh Mỹ Đen chưa? Ra đây bên hội, ra đây cho ta trình diễn cái tốn vậy. Nó đi chợ vượt qua đó, nó đeo sợi dây chuyền cũng hơi nặng, rồi cái Mỹ Đen này giật nó xin thuốc, nó là móc thuốc nó cho thì Mỹ Đen giật nó, mà nó không biết nó có giỏ đâu mình không biết, mà nó bẻ tay Mỹ Đen. Rồi Mỹ Đen chạy không được, nó dặn sao Mỹ Đen phải giục sợi dây chuyền xuống. Rồi Mỹ Đen mới quýnh nó thì nó mới lấy tay nó để cho một cái ngay cào, nó quýnh mặt tay mình hỏi nó mạnh lắm mà, nó quýnh mỏ lâu nay mà. Nó quýnh một cái là Mỹ Đen nó quay vòng vòng luôn, hết cái đường luôn. Rồi vậy đó mà nó giật lại dây chuyền mà tôi nói sao con phước đó chứ năm nay con la hầu mà gặp Mỹ Đen nó không có súng á. Chứ gặp Mỹ Đen có súng thì chắc là rồi đây. Nó quýnh cho Mỹ Đen coi như là trốn gió luôn, mà ba thằng Mỹ Đen đứng đó tôi nói con giác là la hầu mà nhờ cái công lâu nay là quýnh mỏ cho Phật thành ra mà. Không trong đời không. Nó nói ở đó không ai mà dám ra binh nó hết. Nó nói đúng rồi, họ sợ Mỹ Đen có súng. Mà nói Mỹ Đen cao hơn nó cái đầu vậy, mà nó quýnh cho một cái là coi như thằng nó vô hàm, thằng đó quay mấy vòng luôn. Rồi kêu lên ra mình chắc có súng là giờ này chắc là dự phổ thằng quá phụ rồi. Thấy cái gì hả? À, nếu mà có súng là giờ này thất thứ nhì rồi. Chúng ta đang cùng thất cho Minh Hội. Thành ra quý vị thấy hiểu rõ Kinh Kim Cang chưa? Cái bộ kinh này họ nói rõ là chúng sanh tướng. Từ nay làm ơn đừng có thấy chúng sanh tướng, mà chỉ thấy Phật tướng thôi. Mà Phật tướng là gì? Lúc nào cũng từ bi hỷ xả. Thành ra chúng ta hiểu lầm cái chữ chúng sanh tướng, mà sau này thầy mất mấy chục năm thầy mới hiểu được chữ chúng sanh tướng. À, Kinh Kim Cang nó không có nhiều, nó cô động trong có mấy bản kệ à. Dùng âm thanh mà cầu ta, dùng sắc tướng mà cầu ta, kẻ tu tà đạo chẳng thấy được Như Lai. Đó thành ra quý vị thấy rõ bài Kinh Kim Cang là cái bài kinh cao nhất trong các kinh. Đó, mà từ nay á, đứa nào đó mà về niệm Phật á, có phước một mà lo cho mẹ phước tới 10 lần. Được tụi là vô niệm, không có niệm mà vẫn có phước. Thành ra từ đó thầy giảng kinh đó, thầy mới thấy được cái sai lầm chúng ta là càng tu lại càng chấp vào thời phá, chấp vào tùm lum hết, chấp mà bỏ quên mẹ đi. Thành ra Đức Phật ngài nói, ngài đâu có nói láo đâu. Vào thời có Phật thì lại Phật, có phước mà không có Phật lại mẹ. Mà chúng sanh nhiều khi tôi nói xin lỗi đó, bà già không có tiền để mà mua đồ ăn, không có tiền trả tiền điện đó, mà nó dám gửi cúng phần ngọc ngàn này ngàn kia chứ nó không cho bà già đựng đồng nữa. Có không quý vị? Thành ra là cái đó là cái mà vô minh của chúng sanh. Rồi tôi thấy có người dám đốt tay đốt chân để cúng kinh Pháp Hoa, mà trong khi đó người ta xin tục xà bông để tắm cũng cho, mà mình có giỏ xà bông. Cái đó là mình thấy điên đảo đó. Con sẽ nói gì Hạnh Phước?
Dạ con với Diệu, thầy hỏi là lo cho chồng với con có phước.
Có phước luôn. Quý vị đừng có lầm. Quý vị mà lo cho chồng có con vẫn có phước. Tại sao? Ý thầy nói cha mẹ đó thì cũng chính là cha mẹ kế là chồng. Tại vì quý vị hiểu lầm. Tại vì quý vị tốt có một á là quý vị lo cho cha mẹ quý rồi. Mà tốt tới 10 á mới lo được tới ông chồng rồi. Mà tốt tới 100 mới lo cho được kẻ thù rồi. Đúng không? Bởi vì tôi nói mấy ông HO này là có phước nhất. Tại vì sao? Tại vì mấy ông nấu đồ cho kẻ thù ăn, trồng cho kẻ thù ăn mà hở là bỏng cán bộ không à. Thì mấy ông này mới được đi qua HO nè. Để chấm dứt cái bữa thuyết pháp bữa nay, còn 5 phút tôi kể cái chuyện vui. Mà nãy quý vị không nghe, có người nghe được. Người ta kể về hồi xưa đó, Việt Cộng nó vô chùa đó thì nó ưa mỉa mai cái bà chị tôi là ni sư Như Thủy. Mấy Việt Cộng nó gặp ni sư cái nói là Điệp ơi lan cắt đứt dây chuông, phải không? Thì bữa đó nó vô chùa nó cũng gặp cái ni sư, nó cứ nói chọc hoài. Cái tôi nói để tôi trả thù lại nó. Thì bữa đó mấy Việt Cộng nó vô trong chùa, nó ngồi nó nói ối giời mấy bà ni cô này đó, tức là Lan với Điệp thất tình đi tu. Cái tôi nói bây giờ nó mấy ông nghe cái chuyện nào nữa. Tôi nghe cái chuyện này thời chúng tôi còn ở trong bưng lên. Tôi nói được rồi, nhưng mà mấy ông có nghe cái chuyện mà Lan và Điệp xã hội chủ nghĩa chưa? Cái nó làm gì xã hội chủ nghĩa mà có chuyện Lan và Điệp. Tôi nói có, muốn nghe không? Nó nghe. Cái tôi nói bây giờ á, sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng được 3 năm vào khoảng năm 78 là đất nước chúng ta ăn đụng dài dài đó, cái năm 78 đó, thì bữa đó Lan á thì cũng đỡ chùa. Thì Lan bữa đó là đang ngồi, nghĩa là chùa bây giờ là phải là lao động chứ không còn mà ngồi đến chuông nữa. Lan thì đang cuốc lan cái đất, cái trồng rau lan phê mì để mà cải thiện ở trong chùa. Thì Điệp đi kinh tế mới về, Điệp xách cái xe đạp. Điệp mà cái chùa bây giờ á, là chùa văn minh rồi. Hồi thời mà trước 75 là phải kéo dây. Thì kéo dây á, thì bà Lan mới cứt cắt đứt dây chuông. Bữa nay là tại vì xã hội chủ nghĩa tân tiến được có dây chuông. Thành ra Điệp mới bấm chuông keng keng keng. Bấm chuông thử coi. Bấm giùm con. Bấm. Sao kìa? Bấm chuông ở ngoài ra. Cái này tao không biết Lan rồi. Bấm hoài nghe. Để tao giảng pháp mà bấm lên. Ở ngoài đó. Ông Điệp này sao dở quá vậy? Bấm đi. Bấm chưa? Bấm nữa. Đó. Điệp bấm dây chuông ngay cái cổng chùa Tân Tiến của sở chủ nghĩa rồi. Đủ rồi Điệp, đủ rồi. Mà kêu bấm không chịu bấm dữ vậy. Cái bấm chuông xong cái Lan mới đi ra. Cái Lan thấy Điệp. Trời ơi anh đi đâu mà lâu quá mà em đã tu rồi. Anh tưởng là từ bữa em cắt dây chuông là anh không trở lại đây nữa. Ông nói anh bị đi kinh tế mới ở Lê Minh Sơn mới về. Cái Điệp mới về dắt xe đạp vô. Thì vừa mất cổng chùa vô nhìn thấy Lan. Cái Lan nói ủa. Điệp khóc quá chừng đi, khóc nức nở luôn. Thì Lan nói ủa, không ngờ 3 năm xã hội chủ nghĩa cải tạo anh rồi mà anh vẫn còn quỷ mị ước ác như cái thứ nhặt vàng đấy hả? Cái Điệp mới nói, cái Điệp cứ khóc hoài. Lan nói thôi, chuyện này đã nguội rồi, anh đi đường anh, em đi đường anh, em giờ đã chọn cái màu áo nâu sòng, anh thì chọn cọc đường thanh niên xung phong xã hội chủ nghĩa. Lan ơi, tại vì kẹt tay chứ không phải là anh thương em mà khóc. Tại vì Lan mở cái cửa mạnh quá kẹt tay. Thì bắt đầu, đó là chuyện tình xã hội chủ nghĩa. Làm Lan thì tưởng là mình có giá lắm phải không? Không ngờ mình đang sắc chuối cho heo ăn trong chùa mà lại bị ông này khóc. Thì bắt đầu đi vô tới nơi mới rót ra một ly nước, nước trà nữa chứ, dọn hai chén cơm độn bo bo với phê mì. Thôi anh thì bây giờ anh ăn cơm bo bo chứ bây giờ chùa cũng chỉ ăn độn không. Thì khi ăn vừa xong thì lên là Điệp mới lại Phật xong thì bắt đầu mới chia tay. Thôi bây giờ em ráng ở lại để mà trồng phai trồng mì để mà nuôi tăng chúng, còn anh phải ra nông trường Lê Minh Xuân để làm là lao động xã hội chủ nghĩa. Thì vừa bước ra tới cổng tự nhiên Điệp quay lại nhìn Lan và khóc nức nở luôn. Thì lúc đó Lan nói ủa, cái chuyện này nó đã qua rồi mà sao anh còn nhớ lại nữa. Cái đôi dép mới của anh là dép Lào đấy mà đứa nào lấy mất rồi. Thì đôi dép Lào thì em không thể thế được, nhưng mà thôi em có đôi dép râu. Thì Lan mới chạy vô lấy đôi dép râu của mình cán bộ mà anh gửi đó. Thì bắt đầu đưa cho Điệp. Điệp mới mang ra, Điệp mới đi một đoạn nữa. Điệp mới nói, đưa ra tới cổng chùa. Điệp lại khóc lần nữa mà khóc thảm thiết. Ồ kỳ này bộ anh thương em thiệt hay khóc? Cái xe đạp anh mới mua đứa nào cũng lấy mất luôn rồi. Cái thầy kể như vậy đó là mấy vị cộng nó dồn, đầu tiên nó vỗ tay quá trời, hồi nó thế là mày, tao cho mày học tập cái tạo nhé, mày vui bạch nó bắt trời đảm nhé. Nhưng mà chưa hết, chưa hết, cái mấy ngày sau cái nó vào chùa thầy, cái nó nói ở trong này cái ông sư nào mà giỏi nhất mà về đánh máy đâu. Thì trong chùa hồi đó hòa thượng có tặng Mỹ, nó sửa Mỹ, nó có tặng cho cái máy đánh chữ mà không có dấu. Quý vị biết máy đánh chữ không dấu không? Cái hỏi ai biết đánh chữ thì nó thầy biết đánh. Cái nó nhờ, nó nói là tối nay đảng và nhà nước họp tại chùa này để mà thông báo về cái chính sách của chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bình đẳng tôn giáo, bình đẳng tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng. Cái nhờ thầy đặt cho nó, nó nói giờ ông phải đánh cho tôi cái tờ này, thì thầy nó viết soạn thầy đánh y chang cho nó. Nhưng mà đánh máy không có dấu. Thì bữa nó đánh xong thì nó lên nó đọc diễn văn. Thì nhà nước ta xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng giao pháp cũng như giao không pháp, giao củ xì cũng là giao. Cái gì hiểu nói gì không? Nhà nước chúng ta tôn trọng giao pháp cũng là giao, mà giao củ xì cũng là giao. Thì khi đọc nó xong đó là ai cũng cười rằng, thì té ra là lúc đó thì tôi mới nói ô xin lỗi nãy tôi quên bỏ dấu, là nhà nước ta tôn trọng đạo Phật, tức là đạo Phật tức là giao pháp cũng là đạo, mà đạo cư sĩ cũng là đạo, thì giao củ xì là mấy cái đạo cư sĩ này đấy. Thì cái thằng chủ tịch phường nó đọc xong rồi nó kiếm thầy, nó nói ngày mai mày đi cái tạo nhé. chưa hết cái nó sau đó cái nó chiếm một cái phần nửa chánh điện của chùa, nó làm cái kêu là cái văn phòng hợp tác xã của phường, nó xuống mượn thôi. Cái bữa đó nó chở vô mớ gạo mà hồi xưa có bắt tay của Mỹ như vậy, nó còn bà bắt tay tiện trợ đó, nó để trong phường đó. Cái bắt đầu bữa đó trời mưa thì nó quắt thầy vô, nó nói này cái anh kia, cái tôi nói ủa tôi tu sao tu hành gì, bây giờ là anh với em với là cán bộ rồi, chả có sư với thầy gì hết, rồi vào đây anh lấy cái tua le để cái ri ke này, trời mưa rồi đấy, lấy cái tua le đẩy cái ri ke cho đảm đi. Nó cái tua le là cái gì, thế mà cũng phải đặt khai là học ở đại học Vạn Hạnh, đế quốc Mỹ nó dạng số chữ anh thế. Cái tôi nói tua le là ổng nói nè, tua le là cái tấm tôn đó, tại vì hồi xưa cái chữ tôn là chữ t o l e thì nó đọc là cái tấm tua le đẩy cho có ri ke là rice đó, cái bao gạo là rice. Thì nó biểu tôi lấy cái tô le mà đẩy cho có ri ke. Cái gì hiểu không? Này tôi chịu châu kia, hãy lấy cái tô le đẩy cái ri ke. Tấm tôn á, hồi xưa cái tôn của Việt Nam Cộng Hòa mà là chỉ tôn là chữ T chứ O L E thì nó đọc là cái tô le đẩy cho có ri ke. Ri ke là rái. Trời ơi, đứng cả chùa không đứa nào biết cái gì, nó nói tha mình báo thế, phải không? Cái bữa sau nữa cái nó nói, nó vô nó ghét thầy lắm, cái nó kêu lên nó nói bữa nay đó là thông lai hãy ghi danh sách từ cái lão hòa thượng lớn nhất cho tới chú tiểu trong chùa, làm cái danh sách để báo cáo là ở trong chùa là bao nhiêu người để chúng tôi kiểm kê hộ khẩu. Cái thầy mới ghi cái danh sách đàng hoàng, cái làm trong chùa có 18 người mà nó đếm lừa đếm tới, nó nói này thông lai trong chùa 19 người, để thế còn một tên lớn nhất trong chùa này tại sao không ra trình diện tôi. Tôi nói 18 người đủ rồi, nói còn cái tên Hồ Văn Tên đâu, tức là họ và tên đó, thầy để tên họ và tên, thế là cái tên Hồ Văn Tên đâu. Ở trong này tôi chỉ thấy là hòa thượng là thích gì đó, là thượng tọa thích gì đó, đi cô thích gì đó, thế còn cái tên Hồ Văn Tên đâu, không ra đây. Tôi nói già Hồ Văn Tên nhập niết bàn rồi. Tức là mình làm cái chữ họ và tên thì nó nói là tên nào mà lớn nhất hòa thượng thì để trên nhỏ dưới, thì nó đọc đã đừ rồi nó kiếm, thế là cái tên Hồ Văn Tên này đâu mà không thấy ra đây. Hồ Văn Tên là tên lớn nhất trong chùa mà lại không ra đây hả? Thì nó có 18 người, thế sao anh ghi tới 19 người? Cho nó ồ dạ cho tôi đảng với bác là họ và tên mà nó kêu Hồ Văn Tên. Rồi bữa nay quý vị nghe thầy vui của Việt Cộng ở trong 3 ngày để mà lên mạng để mà cũng giúp vui cho mấy cái ông đồng chí đỉnh cao trí tuệ loài người. Tôi bữa nay tôi cũng thương Việt Cộng, thầy nói sự thật các bạn, phải không? Rồi lúc đó là cái ông hòa thượng của thầy đó, ông đeo kiếm, cái nó vô nó ghét người đeo kiếm, này cái ông xưa kia bụi nò hả, bụi nò hả? bố nhỏ hả, bố nhỏ hả, xong mà đeo cái gương gì kỳ thế, bố nhỏ ăn nhỏ nhỏ là lò đó. Này dữ tính bốn nọ. Sao cô thấy dữ khái lắm hả? Bây giờ thầy ở trong đó hồi đó mà thầy mà không vượt biên chứ nó bắt nhốt thầy lâu rồi. Chuyên mua móc mới vượt cộng không à. Còn nhiều chuyện vui lắm, bữa nào thầy kể cho quý vị nghe. Thì nay cái cứ nghe được không? Vậy là cũng no rồi hả? Từ bữa nay Phật đản rồi đó, xin Phật tâm phúc. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng hai giờ rồi, từ 4 giờ tới 2 giờ. Bữa nay hy vọng có một lễ Phật đản vui. Và thầy hy vọng rằng lễ Du Lan thầy trò chúng ta tổ chức ở nước Rania, chịu không? Chịu cho đặng có tay đi. Mà tổ chức Rania là cho mấy dân Cali đồ lên để cho vui, đông lắm. Mấy cái dân mới về.
Mà lúc thầy cũng quên đệ tử Cali
không? Không phải. Cái cũ thì sao mà nò thế? Nghe pháp thì không nghe mà cái nấm na nấm nát. Cái cụ này nghe pháp thì không nghe mà cái nấm na nấm nát bụi nọ. Tôi nhớ tôi là gì cậu chứ tôi bị bắt. Rồi thôi hồi hướng. Bữa nay khúc đầu con hồi hướng chứ khúc cuối không có phong, có phước đâu, con hồi hướng khúc đầu thôi. 15 phút cuối là thầy trò cũng công hỷ, mà chắc là Phật cũng thông cảm. Vì Phật cho gì? Hỷ. Hỷ chứ Phật không có cho buồn à. Thành ra là mai mốt tôi ráng nhớ lại mấy chuyện vui của Việt Cộng đi tôi kể. Nó vô chùa nha. Nó vô chùa nó kêu cái băng tay soạn này, mấy cái người trong ban tay soạn là bố trí cho một nồi cháo đấy, nấu thì nấu lại cho đầu bị bố trí. Là mấy cái người nhà biết đứng ngoài biết bố trí vậy thôi. Và bữa vô đây là nói Minh Hội Dược Phước và xong bố trí cho Phật tử nồi cháo.
Bố trí
chứ không phải bố trí, bố trí trong nguyên đội nó kêu bố trí, nhưng đây là bố thí. Dạ tôi lên bữa sau cái là nó không có chịu tôi chọn diễn văn được cái ngày, lâu lâu anh mượn cái chùa làm cái chỗ để mà họp. Quý vị biết hồi xưa chùa là nó làm để chỗ để họp và cho kêu dân chúng là họp á. Sau này cái nó soạn ra một cái bài diễn văn, nó không cho tôi đánh nữa. Thì tôi nó đánh, tôi thấy nó thằng này nó dốt. Tức là nhà nước ta là đánh thắng đế quốc Mỹ là nổi tiếng khắp thế giới. Mà nó dùng là nhà nước ta đánh thắng đế quốc Mỹ, đánh cho quỷ nhào, chúng ta tai tiếng khắp thế giới. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho quỷ nhào. Các đồng bào biết không, bây giờ nước Việt Nam ta là anh hùng tai tiếng khắp thế giới. Nó nói bài diễn văn này tôi không dám đưa cho cái tên thông nai nó làm nữa, tôi làm. Bởi vì đồng ý không? Nhà nước ta anh hùng và tai tiếng khắp thế giới. Tôi nhớ là hồi đó nó vô nó mượn mà tôi ngồi tôi cười, mình mới thấy là hồi xưa nó ngu tới mức độ, nhưng mà bây giờ nó khôn lắm rồi quý vị, chứ không có ngu nữa đâu. Bây giờ là Việt Kiều chúng ta không khôn bằng nó đâu, phải không cụ? Hồi xưa nó nò chứ giờ nó hết nò rồi. Bây giờ nó bố níu bố náo. Rồi con xin hồi hướng cái khúc đầu đó, 15 phút sau con không dám hồi hướng. Mời quý vị chắp tay lại. Nhưng mà bữa nay Thấu Văn Nguyên là như vậy, về nghe lại tôi không có xóa cái đoạn đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị so tay so chân, chúng ta bữa nay tổ chức không có rình rang như mọi năm, tức là không có dựng rạp, không có thể hội trường, ban nhà bếp cũng không phải là lấy xe để chở, nhưng mà chúng ta thấy rất là vui, tức là chúng ta bữa nay ấm cúng lắm, thầy trò không có cực khổ, mà ban nhà bếp cũng cực khổ, mà đồ ăn cũng rất là thoải mái. Mà quý vị thấy đồ ăn ngon không? Ngon cho đầu khó tay cho nhà bếp đỡ mũi thôi. Hy vọng với cái tinh thần này là quý vị sẽ thấy nó vui vẻ. Thành ra nhớ quý vị tu á, là đừng có cái chức chúng sanh tướng. Và chúng ta cứ đánh giá đem cái chúng sanh tướng mà nói ông thầy với thầy và Phật tử thế kia, cái đó là không có tốt. Những cái nhiều khi quý vị thấy, chính mắt thấy tai nghe còn không đúng sự thật. Nhưng mà quan trọng là thấy những cái việc làm của người đó coi có đúng hay không. Thành ra từ nay thầy yêu cầu bỏ dùm cho cái đó đi, cái tứ tướng. Và một cái câu nói cuối cùng một của người ta hỏi thầy để đem vô đây. Họ hỏi thầy một cái pháp hội, họ email do 6 vị đại lão hòa thượng ở miền Nam California tổ chức lễ Phật đản, mà bây giờ có tổ chức thi hoa hậu cho các cô gái mặc áo ngắn đồ lên rồi thi hoa hậu rồi đeo tượng Phật ở bên ngay chỗ mini dip, như vậy là có đúng không? Tôi nói cái đó là phá đạo, sai rõ ràng, chứ không có nói đứa con nít cũng thấy sai. Thành ra là họ thì không dám hỏi ai, họ email hỏi thầy. Quý vị lên mạng con sẽ thấy 8 ông đại lão hòa thượng và một vị thầy rất thân với thầy hồi xưa đi qua, giờ làm MC trong đó nữa, mà bán vé số là chuyện xưa rồi, bán cơm gây quỹ là chuyện xưa rồi, bây giờ tới cái tổ chức mà coi như hoa hậu áo lam, mà cái gia đình Phật tử họ lên áo dữ lắm. Cái áo lam là cái áo thuộc về, nói về áo giải thoát, áo lam đó là nói cho gia đình Phật tử, mà bây giờ dùng cái danh từ Phật tử đó để làm cái vấn đề mà bôi bác. Đức Phật là khuyên người ta bỏ ái dục, bỏ sắc đẹp, mà tại sao quý thầy lại tổ chức thi hoa hậu? Mà hoa hậu đó bây giờ rõ ràng luôn, mà thông báo ở trên đài ở dưới miền Nam tổ chức chúng ta và giải thưởng trúng số rồi, cái chuyện xưa mà giờ là thi hoa hậu, thì cái đó là thầy nó lên tiếng là cái đó hoàn toàn sai với chánh pháp. Nếu mà thầy không nói đó thì thời gian sau đó là người ngoại đạo họ sẽ đánh giá cái đó là không phải đạo Phật đâu. Nếu mà nói mà đạo nào đạo, chứ mà nếu mà đem ông Phật ra mà để làm tổ chức thi hoa hậu trong lễ Phật đản, tôi nói là cái đó là coi như là sai, sai mà sai kinh khủng luôn. Quý vị có đồng ý với thầy không? Chúng ta lên án. Từ nay thầy nói cho quý vị nghe, quý vị phải làm những người cư sĩ bảo vệ chánh pháp, không thể im lặng được. Vì quý vị thấy như vậy mà quý vị không lên tiếng, rồi cái thế hệ con cháu quý vị sau này đó, nó thấy rồi cái sau này nó đi dự đề những lễ hoa hội, cháu nội cháu ngoại quý vị nó cũng không biết cái đó là sai. Đó, rồi từ đó họ nhìn đạo Phật mình với con mắt rất là xấu. Quý thầy ở Việt Nam làm gì sai tôi không có biết, nhưng mà nghe quý thầy hút thuốc cũng là bậy rồi, uống rượu cũng là bậy rồi, nhưng mà tổ chức thi hoa hậu nó bậy gấp trăm lần uống rượu và hút thuốc. Khi quý vị thấy mấy cô treo mặc cái quần lót ở đây nè, là treo cái hình Đức Phật ngay đây nè, rồi như vậy là chỉ có ma dương mới làm được thôi. Cái đó là tôi lên án rất là nặng, dù ai có chửi tôi cũng chịu. Cái đó là tôi lên án. Họ hỏi tôi là thầy thì nghĩ thế nào về vấn đề thi hoa hậu áo dài mà đặt ở trong một cái pháp hội của Đức Phật, thì Đức Phật mà ở trên đó ngài thấy ngài cũng khóc luôn, chứ ngài cũng không có vui gì đâu. Đó. Mà chính hòa thượng Nguyên Trí đó, ổng nói lên đài ở đài truyền hình quảng cáo đó, ổng nói mấy cô cứ đi dự đi, không có quần áo là thầy sẽ cung cấp giải cho mà để mà thi nữa. Nguyên Trí, thầy Nguyên Trí miền ở dưới đó. Nguyên Trí, thầy Nguyên Trí với Cali. Quý vị một sắp hồ sơ thì in ra từ trên web đó là nằm trong đó này, giờ đầy hết. Dạ. Mà chính mấy vị đó là còn kêu gọi là quý vị cứ đi thi, cô nào có đẹp không đẹp cũng cứ đi, rồi quý thầy cung cấp quần áo cho mà về mà mặc mà để mà đi thi. Cái đó là thầy thấy rất là sai lầm. Dù là nói cái gì nói cho thầy, cái là thầy không xúc bọt cái đó, mà thầy lên án rất là nặng. Một cái vị thầy hút thuốc chúng ta đã lên án, một cái thầy uống rượu chúng ta lên án, một cái ông thầy mà có cặp bồ trai gái mình chúng ta cũng lên án, nhưng mà nó ảnh hưởng hại có cá nhân ông đó thôi. Mà bây giờ làm một cái pháp hội mà cái như là lễ mà ba ngày mà thi hoa hậu vậy, nó hại cả thế giới, mà nó hại cho cái đạo Phật chúng ta về lâu về dài. Thôi bây giờ quý vị thôi tay xoay chân rồi chúng ta chia tay. Tuy rằng cái Phật đản hôm nay không có thông báo, không có đăng báo, nhưng mà quý vị để giữ như nãy là dọn cơm của mấy bạn con. Ở dưới là 4 bàn. 5 bàn là 8 bàn rồi, các bạn nhà biết 1 bàn nữa. 4 bàn.
9 bàn.
Dạ, cũng đông lắm, thành ra như vậy là cũng thành công rồi, chúng ta không có thông báo. Thì bây giờ thì chúc quý vị là coi cái gì. Cái gì? Ồ, chúng ta còn phóng sanh nữa, xin lỗi. Lễ phóng sanh đem rùa, đem cá vô phóng sanh. Dạ. Còn lễ phóng sanh.